Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Hòa Thượng Tương Hóa Bồ Tát. Kính bạch thầy, kính thưa tất cả quý tăng huynh đệ và tất cả đạo hữu thân mến. Thưa thầy, trước hết con xin sám hối thầy, sám hối tất cả các bạn những gì hôm nay xảy ra. Điều con thấy tất cả đều do lỗi của mình hết. Đó là con thấy thật sự tự mình gây ra tất cả những gì xảy ra đều do mình. Thưa thầy, vì vô minh, con xin thưa Phật với thầy, con đã thấy cái lý Bát Nhã thầy giảng ngày hôm qua, mấy ngày trước đây, từ mười mấy năm nay trước khi con xuất gia với Hòa Thượng Tâm Từ, con đã gặp Hòa Thượng và con đã thấy cái lý Bát Nhã đó, nhưng con chưa có dạy được, con chưa có chứng được một quả gì nào hết. Con biết nghiệp chướng con còn nặng nề, cho nên những gì xảy ra con đều chấp nhận hết. Và con cũng muốn làm những gì con đi tu thật sự là con để trở thành một người tốt. Con không có muốn thành cái gì hết, con chỉ muốn trở thành một người tốt. Và con sống con vui vì những người chung quanh con. Con vui được nhờ những đạo hữu, nhất là đạo hữu gần gũi con nhất. Con vui được là con cũng cảm ơn tất cả những huynh đệ gần đây. Kính thưa thầy, con biết con thiếu phước, con còn thiếu phước nhiều, nên con muốn làm những gì để đem lại, để có được chút nào phước đức. Nhưng tuổi này rồi, con không thể làm được những gì mà những người khác làm. Và con chỉ biết hôm nay con dễ rồi, là con hôm nay là con cúng dường Tam Bảo, con không hề lấy lợi một cái gì cho con. Và khi Hòa Thượng Thiện Tâm hỏi con địa chỉ số phone, con viết cho Hòa Thượng để Hòa Thượng gửi cho con tài liệu để con làm, được việc gì dù ngắn dù dài dù lâu dù mau, nhưng với sức của con, với tấm lòng của con, với khả năng của con làm, con hiến cho Tam Bảo. Trước khi ngày con ra đi, con cũng không mong mỏi để trở thành cái gì hết, miễn sao cho tâm con an và những người, nhất là những người thân, thầy bạn chúng sanh đều được an vui, đều được tội nguyện. Thưa thầy, con rất biết ơn thầy khi con đến với thầy. Con nhờ gặp thầy và cách xa cả hơn 10 năm, khi con biết được, con cảm phục thầy. Con chưa thấy, chứ không phải không thấy, con không biết, con chưa thấy người nào mà có được một cái tài trí và cái khả năng về Phật Pháp từ tịnh độ, mật tông, thiền tông, bất cứ phương diện Phật Pháp nào thầy cũng giải đáp. Ai thắc mắc gì thầy cũng giải đáp một cách rất là đúng pháp, theo như cái con hiểu. giờ thầy làm việc con đã thấy được thầy không có gì đồng tiền, thầy coi như là thầy làm thầy xả thân cho chúng sanh, nên con đã đến với thầy. Trong lúc con đến với thầy, con rất là vui, sức khỏe con có khá hơn, con biết ơn thầy. Dạ thưa thầy, con không biết ngày mai như thế nào, cuộc đời vô thường, không phải mình ở đây mãi, không phải mình ở một chỗ mãi. Cái duyên đâu thì mình ở đó, miễn làm sao con tu được, miễn làm sao bất cứ cách nào chúng ta cùng tu được, cùng tiến bước trên con đường Phật Pháp. Thưa thầy, con nhớ lại, con nghĩ lại những gì xảy ra hôm nay. Con biết từ trước, nhưng tại sao con biết đó là cái vô minh, cái mây mờ nó che lấp cái bản tánh của con, cái Phật tánh của con, cho nên xảy ra những việc làm cho thầy buồn, làm cho các bạn đồng đạo cũng phải bị động tâm. Con xin sám hối. Và con biết đó nó phải đến như vậy, con chấp nhận hết. Nó phải đến để chi? Để mình có quyết chí tu thì mình sẽ bước lên, sẽ tiến bước. Thưa thầy, con xin phép thầy, tôi từ nay sắp tới thầy giảng pháp, thầy đừng đem tên con ra, thầy nói nữa. Đủ rồi thầy, con cảm ơn thầy, đó là rất là tốt những gì thầy nói, giúp ích cho con để tu hành, để con tu. Và tất cả những người nghe pháp đều tu được. Con cảm ơn thầy, bất cứ cách nào con cũng biết ơn thầy. Dạ, một lần nữa, mỗi người trong chúng ta đều, con đều biết ơn hết, mỗi người đều là một ân nhân của con, mỗi người đều, dù là người đó đối xử cách nào cũng là người ân của con. Và Bồ Tát là những Bồ Tát để giúp cho con tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thầy.
Cái câu mà cô về nhận cô sám hối đó, quý vị nghe để mà dùng cái bài pháp Bát Nhã ngày hôm qua mà tôi khai triển, để coi cổ đã nhận được những cái gì trong bài pháp ngày hôm qua. Bây giờ tôi nhắc lại, thời gian tôi ở đây tới chiều nay là 2-3 giờ thầy phải ra phi trường sau cái thời pháp thời buổi sáng nay, để mà chấn chỉnh là những cái gì trong thời gian thầy bận rộn đi các nơi để bằng pháp, hết chỗ này tới chỗ khác. Thì cái nhiệm vụ của thầy ngày nay là chút xíu xong cái này thầy đi tự minh, thầy phải lái xe, thầy đi mua những cái đèn, cái post cho nó hoàn tất cái hệ thống điện của cái dàn desk đó, là xong rồi tối thử cho cháy được 3 cái rồi đó, thì mua lại những cái để tôi làm đó. Cái thứ hai là thầy phải gắn cái ice maker. Cái thứ ba là thầy phải coi cái tủ lạnh nó hư cái gì để mà tôi, thầy order, thầy sửa. Đó là 3 cái nhiệm vụ của thầy ở trước khi thầy lời tới làm. Và trước khi này tôi phải nói rõ cho quý vị, ngày hôm qua trong cái đoạn kinh Bát Nhã nó có cái này là không có mắt, tai, mũi, lưỡi, mà cũng có thân, có ý, mà cũng không có sắc, thinh, hương, vị, xúc, pháp. Thì tại sao mà không có sắc, mà không có sắc tướng, không có màu, không có sắc là âm thanh, và hương vị, và cái cảm xúc, và pháp là những suy nghĩ. Pháp có nghĩa đây là pháp trần. Ví dụ bây giờ một cái buổi giảng ngày hôm qua mà quý vị thấy trực tiếp, quý vị nghe đó là quý vị thấy, mà về quý vị suy nghĩ là hôm qua cái chuyện nó xảy ra trong tưởng đó, kêu là pháp, hiểu chưa? Con mắt thì nó gieo với sắc, phải không? Lỗ tai thì nó gieo với âm thanh, cái mũi thì gieo với mùi vị, cái lưỡi thì đắng ngọt, cái thân thì xúc chạm. Mà cái ý là gì? Là nó gieo về cái pháp trần. Mà cái chữ pháp có nghĩa là cái gì suy nghĩ, phải không? cái hình ảnh mà mình suy nghĩ lại cái buổi pháp hội ngày hôm qua, hình ảnh đó là kêu là pháp trần. Mình nhớ về cái chuyện mà năm 75 mình mỗi lúc mình nó đi, cái đó kêu là pháp trần, là nó bốc trong cái kho ra. À, nó như vậy. Trong này tôi nhớ là câu Phật nói, thì một bữa nọ ở trong tịnh xá Kỳ Viên, ngài A Nan ngài mới khen, ngài khen một số tỳ kheo trẻ mà tu hành rồi được ai cũng khen tụng kinh niệm Phật giữ giới giỏi. Phật nói Như Lai cũng chưa từng khen một tỳ kheo nào tụng kinh giỏi, niệm Phật hay, giữ giới giỏi. Thì lúc đó ngài A Nan hỏi tại sao vậy. Phật nói ta chỉ khen một tỳ kheo tụng kinh giỏi, niệm Phật giỏi, phục vụ chúng sanh giỏi, nhưng mà tỳ kheo đó phải chịu đựng được những nghịch cảnh, và đó mà sống sót qua cái nghịch cảnh đó thì ta mới nói đó là một tỳ kheo trưởng thành. Còn những tỳ kheo nào đi tới đâu được Phật tử trải thảm đỏ, đi tới đâu được người ta khen mà chịu không được lời chê, thì tỳ kheo đó Như Lai vẫn nói là chưa trở thành trưởng tử của Như Lai. Ở trong này tại sao tôi móc cái ông Tuệ Nhãn ra để tôi thử cái sự nhẫn nhục ông tới đâu. Cái ông này ông có cái là ông lơ đễnh, nhưng mà lơ đễnh là sao vậy quý vị? Có người mà vô ý vô tứ thì con người này họ không phát huy được cái ý căn của họ. Mày sao vô ý quá à? Dụ mình dặn cha mẹ mình nhiều khi á, sai nó mày đi mua cái này nó ra cái nơi con biết đâu quên con mua gì má chạy vô hỏi, thì cái đứa này nó vô ý, mà nó vô ý rồi đó thì nó lại được cái lợi là nó không dính mắt. Quý vị ấy một bà già chồng mà bà không để ý gì hết rồi á, thì cái bà đó còn giàu sống dễ thở lắm. Còn bà già chồng mới vừa bước vô nhà nè, cái đôi dép này để không ngay. Bây giờ quý vị vô một cái ngôi chùa mà để đôi dép cái ông thầy này để không ngay, rồi quét cái chổi, rồi quét nhà cũng là quét, phải quét nhẹ nhẹ là bụi lắm nè. Rồi đi cái gì cũng chắc tới là ông thầy đó ông để ý, mà ông để ý thì ông dính mắt, mà ông dính mắt thì ông bị kẹt vào sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Do đó pháp là gì? Tức là cái pháp là những gì nó đã qua, tâm quá khứ đã qua, ông lại bốc lại, thấy không? Cái pháp nó nguy hiểm lắm. Thành ra tôi nhồi, tôi đánh ông này đến gì vì tôi thử cái ông này, ông có cái khả năng á là không sử dụng ý thức nhiều, do đó mình đánh thử coi ông chịu được không. Còn ba cái ông này, ông Tệ Minh, ông Tệ Hạnh, ông Tệ Quán, lâu nay được đại chúng thương yêu, lâu nay được tôi khen, thì ba cái tên này tôi chưa chắc. Hiểu tôi nói cái gì không? À, hiểu tôi nói cái gì không? Tại vì ba cái tên này chưa có bị tôi đem ra tôi xài xẻ, tôi biệt thị, thật cho thấy rằng có huệ nhận nghe bài pháp Bát Nhã có, nhưng mà cổ vẫn không chịu nổi cái âm thanh sắc tướng. Vì cổ có nói thế này, yêu cầu đừng nhắc tới tên cổ nữa, thầy hứa từ nay thầy không bao giờ nhắc tới cô huệ nhận về lỗi mà phải gì nữa hết, vì chỗ không chịu nổi cái âm thanh mà chê và khen. Hiểu chưa? Con chịu nổi không? Con cần không? Con cần thiền ngưng không? Yêu cầu giống như cô huệ nhận thiền ngưng ngay thì ngon. Không, cô không cần nữa, tôi không có nhắc tới cô nữa, không nhắc nữa. Thì tôi hân tái cho thấy là sao cái chỗ này và cái chỗ đám nghe nè, ngài được tổ ngài nói rằng, phải không, bổn lai vô nhất vật, từ xưa tới giờ nó không có tốt không có xấu gì hết á. Tại sao mà tốt hả? Ai mà có tốt? Quý vị vào trong một cái nhà mà gia giáo thì đi phải phân tay về phải trình, thì cái đó là cái gì? Cái đó tốt. Cũng như trong một thiền sử có một cái ông thầy, ổng đem một chú nít nhỏ nuôi từ 7 tuổi, ổng nuôi riết cho nó lớn rồi ổng không dạy gì hết rồi á. Thành ra vô ngồi ăn thì cái thằng sa di ở nhà được ăn trước, cũng kiểu như tôi vậy. Tôi dẫn đệ tử đi, tôi đi lang thang cho đó là có cái phòng mà tôi nhường cho đệ tử ngủ, tôi không ngủ là sao? Mình để tự nhiên, mình để tự nhiên, mình không gò bó. Nếu mà mình gò bó nó vô đó thì nó lại kẹt vào trong những cái gì tôi còn chấp vào gì, sắc thinh hương vị xúc pháp. Thành ra tôi á cũng thích ngủ thì nó cũng thích ngủ, tôi mệt thì nó cũng mệt, nhưng mà tụi nó là đang tuổi ăn tuổi ngủ, mình đã già rồi ngủ gì nữa, phải không? Do đó mình vui. Thành ra từ chỗ đó đó quý vị, ông thầy đó không dạy gì hết. Một ngày kia đó có ông sư huynh ổng ở một cái ngọn núi khác, ổng ở bên núi Nga Mi, thì ông kia ở Ngũ Phổ Lạc Sơn qua thăm coi, nghe tiếng là ông thầy mình, ông sư đệ mình không có nhận đệ tử, còn ông dạy dỗ thế nào. Qua tới nơi thì ông vừa thấy mới vừa dọn cơm ra đó, bắt đầu kêu nấu cơm, thì ông thầy ổng mới đi nấu cơm con, thì ông thầy ổng chạy xuống ổng bữa củi ổng nấu, học trò nó đi ngồi với ổng toàn ten ngồi nhìn ông thầy một bữa, rồi nấu ăn á, nó ông thầy nấu cho đã rồi lên ăn á, thì nó ngồi nó múc nó cái gì ngon nó chỉ ăn, không nó mời thầy hết. Ông này ổng giúp có đôi đũa xuống, ổng nói thiệt là tưởng anh dạy gì, tưởng vị huynh đệ dạy gì, tưởng sao dạy kiểu này, thấy không? Tức quá ông lắc đầu nói vậy. Cái rồi chiều đó cái ông thầy không có việc, ông đi đám ma, thì ở nhà cái ông mà sư thúc này mới kêu ra là con phải ăn trong nồi, nồi trong hướng. Bây giờ con đi tụng kinh á là con phải đi sau thầy. Cháu đường nãy con thấy mày đi kinh thành thì chạy lên mày đi trước mặt ông thầy, ông già ông thầy mày, rồi ăn á mày ăn trước ông thầy mày, rồi tới giờ ngủ tao thấy ông thầy mày kêu ngủ mày chạy mày ngủ mất đất rồi, rồi có cái gì ngon mày ăn hết rồi mày chiều ổng cho mình nước không à. Mày không biết gì chứ. Nó nói ủa con, mày nói giờ con không biết đâu, té ra là con không được ông sư phụ con dạy, bây giờ sư bác dạy cho con thì ổng mới dạy cái bắt đầu tới giờ ông kia đám về. Thì bắt đầu tới giờ ăn, cái thằng này nó đứng bên rồi nó đứng nó hầu, nó cầm cái quạt, nó quạt cái ổng, nó mắc cái gì vậy, ai vậy, ai bài mày cái gì vậy. Nó nói dạ sư bác dạy con, mà giờ con không biết. Nó rồi ăn cái rồi ông đứng gấp thì gấp, nó nói dạ sư bác dạy, sư phụ phải nhai ba đũa rồi con mới được ăn. Thành ra cái thằng này nó trở thành ra một cái người mà đứng nó không có cái gì hết rồi. Thì cái ông sư đệ ổng giận quá, ổng nói đệ tử tôi đang sống trong tự tại, phải không, không dính mắc vào sắc thân hương vị xúc pháp, bây giờ sư huynh là làm hư nó rồi, tôi đang cho nó sống với là bổ lai vô nhất vật, không có phải, không có quấy gì, nó đang sống tự tại. Cái thằng đệ tử tôi nó đóng trong bầu trời tự do, nó đang sống với một cái tự do, nó đang sống với cái giải thoát. Ông thấy không, có phải lâu nay chúng ta cầu được giải thoát mà ai trói buộc mình? Chính là cái ông sư bác này đã trói đệ tử tôi vào trong cái ngục tù của lễ nghi hả. Bây giờ tôi phải mất bao nhiêu năm để cầu cho nó khỏi giải thoát đây hả? Giải thoát đầu tiên là giải thoát cái tri kiến, tri là biết, kiến là kiến chấp. Như vậy ai làm cho chúng ta đau khổ? Có phải là chúng ta bị thành kiến của ông bà đưa lại chúng ta không? Thì cái giải thoát đầu tiên là chúng ta ai trói buộc ông, ai làm đau khổ, ai làm cho ông này đau khổ. Vì mấy ông bị trói buộc vào lời khen và tiếng chê mà không có sắc thiên hương vị xúc pháp, không có lỗ mũi, không có con mắt, không có lỗ tai, phải không? Lúc bạn nói là không có con mắt này trong kinh nè, không có mắt tai mũi lưỡi thân ý, thì cũng không có sắc thân hương gì xuống pháp. Mà bổ lai vô nhất vật, hà xứ gì mà phải trần ai, hà xứ gì phải tụng kinh niệm Phật, hà xứ gì mà phải lễ lại, phải không? Như vậy á cho thấy là cái giải thoát tri kiến là số một, phải không quý vị? Giới hương, khắp ba cái hương này là hương gì? Thắp hương này có phước đâu. Hương này là gì? Ba cái mọt cưa, mấy ba tàu, nó quẹt quẹt mấy miếng dầu thơm. Là cái hương này nó bay bao lâu? Cái hương này nó bay chưa ra khỏi chánh điện là nó hết rồi. Cái hương này nó xông lên đó, tôi bị allergy, tôi khổ gần chết, phải không? Mà nó lên vài bữa nữa đó, cái hương này nè. Mà cái đứa nào mà thương ông Phật nào, nó hiện Phật nó đen luôn mũi hết rồi. Thấy rõ chưa? Phải không? Giới hương là gì? Giới đức. Mà người nào mà giữ giới đàng hoàng thì cái hương nó bay ngược gió, bay qua tới 50 tiểu bang mà bay về Việt Nam, gió ngược gió xuôi gì cũng hương. Định hương là cái tâm không bị lung lay, cái tâm không bị chạy theo âm thanh và sắc tướng. Huệ hương là phát trí huệ rực rỡ, ở hoàn cảnh nào mình cũng phát trí huệ hết, tỉnh, phải không? Là giải thoát tri kiến hương, giải thoát những cái tri kiến mà lâu nay bị người ta nhồi sọ. Có phải là chú tiểu đó, chú đang sống tự tại, bây giờ gặp ông sư bác qua ông chùm vô, đi lên phải đứng hầu, phải quạt ông sư phụ, rồi hay chờ ông sư phụ gấp 4 miếng rồi mình mới được gấp miếng thứ năm. Cái đó là coi như là ông bị trói buộc rồi. Quý vị thấy chưa? Ai trói buộc ông chú tiểu này? Chính ông sư bá đã trói buộc. Ai giải thoát cho chú tiểu này? Chính ông sư phụ đã giải thoát cho ông. Ông sống cuộc đời tự tại, vô tình mình trở thành một chú tiểu đắc y, mình trở thành ông hòa thượng thượng tọa, mà mình thua một con chim, một con thú đang sống tự do bay nhảy ở trong loài súc sinh. Chúng ta loài người mà vô tình chúng ta thua một con chim, thua một con cá, mà chúng ta trở thành là cá chậu chim lòng. Thấy chỗ đó chữ gì? Thấy rõ chưa? Khi mà hiểu đạo rồi, có phải trong kinh Phật có nói là kinh Kinh Cang, ai dùng âm thanh sắc tướng, ai dính mắc vào âm thanh sắc tướng, người đó mãi mãi không thấy Như Lai, là tà đạo. Có phải là gì không? Vì chúng ta mà kẹt vào âm thanh, kẹt vào hình tướng, chúng ta thấy Đức Phật là phải có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, thì chúng ta lại quên rằng chúng ta có ông Phật ở trong này. Ông Phật trong này mới là cứu ta, ông Phật ở ngoài chỉ là làm cho ta tham thiên thôi. Quý vị thấy rõ chưa? Vì có cái đó mà người ta mới quý cái Phật Ngọc, cái nghĩa Phật Ngọc mới mang phước giáng quả, à mà ông Phật ngọc không mang phước chấn quả đâu, chính ông Phật này nè, bởi vì Phật mới dùng âm thanh. Dùng âm thanh gì? Khen. À người nào mà dính vào khen chê thì người đó sao? Bị xa rời cái giác ngộ. À, vì cái ông này nếu mà ông dính vào âm thanh thì ông thích lời khen, mà ông ghét tiếng chê, mà hả mà ngỡ lên mà thích khen tiếng chê là đã xa rời cái ông Phật của mình rồi, thấy chưa? Là mất thanh tịnh rồi, là bị trói buộc rồi, trói buộc trong lời khen. Như tôi đó, tôi giảng mà nhỏ tôi trói buộc vô lời khen là ăn nó kết ớt cay, là tôi phải ráng cho ăn kết cho hay, rồi chê tôi sợ chê, tôi làm sao cho được khen. Do đó mấy bà ở trong này mà vô làm nhà biết gì thôi, bà nào mà được khen giỏi một cái bà nó chết luôn. Cái bà mười sạch giỏi quá là thấy bà cứ sạch hả, thì bà có tài sắc phải không? Cái gì thấy rõ chưa? Cái gì thấy rõ không? Ông Tệ Minh được khen làm giỏi là làm cái cha luôn. Ông Tệ bán giỏi là vô chỗ này chỗ kia, còn ông này vô sự đi đâu tà tà đi chữ nhưng mà sướng từng chết, thấy rõ chưa? Vì tại sao? Vì ông này ông không kể giáo khen và chê. Ổng đúng là cái tâm chánh định mà chửi hoài cũng như là lỗ tai trâu vậy đó. Nhưng mà sao lỗ tai trâu là đang tụng kinh Pháp Hoa. Hả? Pháp Hoa là gì? Đồ cái thứ mày đó nha, giống như là nước đổ lá sen thầy quả, gần bùng mà chẳng hồi tanh mùi bùng. Cái gì thấy rõ không? Ở bị ông thầy ông chặt cho bùng, ông đổ vô phân lên đầu, nhưng mà ông dính cái tù thật. Cái gì thấy không? Ổng đang tụng kinh Pháp Hoa đó, lâu nay tôi nói tôi đang khen ổng đó, quý vị biết đâu. Thấy không? Bởi vì tôi nói ba ông này chưa bị chữ thì tôi nhắc lại lời Phật, chưa chắc vì ông này chưa bị người ta, nghĩa là làm cho mình có bị. Mình thì mấy ông này chưa biết ông đã có lìa được cái âm thanh gì sắc tướng chưa, mà không lìa được âm thanh sắc tướng thì làm sao thấy được Như Lai? Thấy Như Lai là sao? Là thấy được cái Phật tánh của chúng ta đâu như vậy à. Thấy rõ chưa? Kinh Phật hay dễ sợ lắm, hay lắm. Mà khi mở tới cái chỗ đó rồi mới thấy một khung trời bao la, không ai trói buộc mình hết. Tự mình đặt ra rồi mình trói lấy mình. Cũng như quý vị bây giờ, quý vị tự vẽ ra một con ma rồi quý vị lại sợ con ma đó. Quý vị tự vẽ ra một nàng tiên rồi quý vị là tương tư với nàng tiên đó, phải không? À, từ nay chúng ta không có cái dạng nào hết. Chính ông bà chúng ta đã làm cho chúng ta hư. À, chính cái ông sư bá đã làm cho chú tiểu đó hư. Bởi ông kia giống như tôi đã uống bao nhiêu năm. Trời ơi, thằng đệ tử tôi so với thằng đệ tử ông đứa nào mà tự tại. À, đói ăn, khát uống, mệt ngủ. Giờ ông nói tôi lớn là nó lớn, đời này tôi là thầy nó, nhưng mà đời trước nó cũng là hòa thượng rồi nó mới chui vô đây thôi. Tôi năm 25 tuổi nó mới tu, nó 7 tuổi nó về tu, đứa nào lớn đứa nào nhỏ hả? Vậy không có lớn không có nhỏ gì hết à, thấy rõ chưa? À, không có đầu mà cũng không có đuôi. Hiểu được như vậy rồi đó thì mình không có kẹt vào cái gì hết. Mà không kẹt vào là gì? Là chúng ta không có dính vào âm thanh sắc tướng. Hả mà ai mà còn dùng sống âm thanh sắc tướng mà cầu Như Lai là tà đạo? Như làm sao thấy được Như Lai? Không thấy được Phật. Chính cái lúc mà tôi chữ mà vẫn như là coi như là lá sen, à mà tôi khen cũng không dính, lá sen đổ dầu thơm lên cũng không dính, mà đổ phân lên cũng không dính, thì gần cùng mà chẳng hôi tanh mùi đồn, gần dầu thơm mà cũng không thơm dầu thơm. Cái đó mới kêu là trung đạo. Trung đạo là đi ở giữa, à mà nghiêng thế nào cũng chết hết. Trên con đường giải thoát, người nằm nghiêng hướng nào cũng chết hết. Mà đi trung đạo, trung đạo là sao? Tức là chúng ta lúc nào chúng ta không kẹt gì là cái chỗ vô sở trụ, hết trụ vào chỗ nào cũng chết. Thành ra khi mà tôi muốn phát triển cái khả năng của ông này thì tôi coi, thì ông này có khả năng là trong 6 cái giác quan. Nếu mà người nào phát triển rực rỡ 6 cái giác quan đó, con mắt bé nhạy, lỗ tai bé nhạy, phải không? Cái lỗ mũi bé nhạy và cái lưỡi bé nhạy và cái ý thức bé nhạy, thì cái người đó mà không có Phật pháp, người đó trở thành một tên gian ác số 1 như là Hitler, như là Hồ Chí Minh. Nhưng mà cái người đó mà sử dụng mắt tai mũi lưỡi thân ý mà được cái trí huệ bát nhã, thì người đó sẽ thành A La Hán, thành Phật và thành Bồ Tát. Quý vị coi. Còn ông này đó, ở trong cái 6 giác quan của ổng, cái ý căn ổng dở nhất. Nhưng mà cái ý căn dở nhất thì cái ý căn là ai? Là cái ông Tề Thiên Đại Thánh đó. À, cái ông Tề Thiên Đại Thánh là sao? Tôi nói quý vị nghe trong cái chuyện mà Tam Quốc Chí, cái bản ngã đến không, cái người mà có ý căn là cái người đó là Tề Thiên ông trời. Mà ổng nói ổng phải là Tề, là có nhớ là ông chặt đầu không? Tao Tề gia trị quốc bình thiên hạ mà. Ông này cái Tề Thiên Đại Thánh là ông cho ổng là lớn nhất, phải không? Ông Tề Thiên Đại Thánh là gì? Chính cả cái ông Phật Quan Âm hả, bà phải dụ bằng Phật Thích Ca là gì? Ông Phật Thích Ca xe cái bàn tay ra có năm ngón phải không quý vị? Phải không? Mà dụ ra là đố mày đá được, mày bay khỏi được, mày bay khỏi cái bàn tay của tao đi. Thì Tề Thiên cái sao? Tề Thiên đại thắng, nghĩa là quậy ở cung đình hết rồi, Ngọc Hoàng Thượng Đế không làm sao được, là mới dụ bây giờ đố mày người bay khỏi đi. Thì Tề Thiên là coi như là sao? Là có 72 phép thần thông, do đó mới bay một đá rồi nó hồi ta bay qua năm ngọn núi thì khỏi được đầu đá, thì đá phải là đá trên tay Phật Tổ, Phật Tổ mới dùng cái tục xuống. Thì như vậy có phải là chúng ta những con khỉ Tề Thiên đại thắng coi không ra gì, và Phật Thích Ca nó cho chúng ta năm giới, phải không? Nhờ cái năm giới đó mà có cái con khỉ Tề Thiên chúng ta lại hả, chúng ta thấy là chúng ta đâu có coi ai ở trong này, không ai mà lớn bằng chúng ta. Tôi nói thật á, ông Phật lớn lớn là nói ngoài miệng thôi, chúng ta là lớn nhất à, chúng ta là lớn nhất. Tại vì ai mà đụng tới cái ngã của ta thì chúng là chúng ta phải tới nơi rồi. Ở trong này không ai lớn hết, ông Phật lớn lúc sai rồi. Đối với trong này cái bản ngã thì tôi lớn nhất, mà đối với mình như lớn nhất, mà đối với tự mình là ông lớn nhất, không ai hơn hết á. Bởi vậy Phật nói là hả, mà hiểu được cái đó đó, bởi vậy từ đó Ngài Quan Âm Ngài mới cho cái dòng kim cô. Cái kim cô là gì? Mà cái dòng kim cô để cho ai? Khi mà cái thằng Tề Thiên nổi bậy, khi mà cái thằng Tề Thiên ý thức nó suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, cái vọng tưởng nó chạy theo sắc trên hơi gì chứ pháp, thì hãy tụng chú Đại Bi đi. Tụng Đại Bi cái này đặt nó xuống. Nam Mô Đại Bi. Đại Bi là gì? Mở cái lòng từ bi hội thượng Phật Bồ Tát, phải không? Mà thiên thủ thiên nhãn, à thiên thủ là phải có 1000 cái bàn tay, thiên nhãn thôi là 1000 con mắt. Mà nói về thiên thủ thiên nhãn là nói về cái gì? Là nói về cái Phật tánh chúng ta nó đi 360 độ, còn dùng 2 con mắt này chỉ thấy phía trước mà không thấy phía sau. Thấy chưa? Chúng ta phải có 1000 tay, 1000 mắt. 1000 tay là sao? Chúng ta cái bàn tay chúng ta rộng ra, giúp cha cũng được, mà giúp mẹ cũng được, mà giúp cha mẹ vợ cũng được, cha mẹ chồng cũng được, nó mới có 1000 tay. Chùa nào cũng đi. Còn những cái chùa mà đụng thiên thủ thiên nhãn mà không được nha, chùa bay không được đi chùa khác nha, quy y tao là không được chùa nào, thì các ông có kêu là tụt tay tụt chân. Quan Thế Âm Bồ Đề thấy chưa, tụng hàng ngày thiên thủ bởi vì là có 1000 tay, mà chùa này giúp cái chùa kia không giúp được hả, như vậy là tụt tay độc thủ đại hiệp, thấy không? Bây giờ thấy không, 1000 mắt là sao? Tức là phải nhìn cho thấu tột tới nơi có 1000 mắt, vô ngại. Vô ngại tức là ngày qua tới cái chỗ mà coi như là diễm ly điên đảo mộng tưởng, không còn ngại cái gì hết. Còn quý vị mà còn ngại một cái là đừng nói tên tôi lên, là còn ngại, hiểu chưa? Còn dính, mà còn dính là kêu là gì? Là còn lọt vào gì? Ba giới và gì kia. Người nào mà còn lọt vào đó kêu là còn là hủ lậu, mà người nào mà không có lọt vào trong cái đó kêu là vô lậu. Mình đi buôn lậu mà đừng lọt qua cái trạm con am kêu là buôn lọt, kêu là buôn lậu. Mà người nào bị con am bắt là buôn không lọt, là không có thoát khỏi. Thành ra khi hiểu đạo rồi đó, quý vị áp dụng đi, nó hay lắm, không ai làm khổ mình đó. Lời khen không thành vấn đề. Tôi rất là thương cô vị nhận, vì sao? Cổ đã có gia đình, cổ qua đây cổ đã làm việc mấy chục năm, cổ đang ăn cái tiền khu của cổ rồi, cổ đã học thiền sư. Thành ra tôi dùng tất cả những thiện xảo gì để tôi giúp cho cổ. Cái mục đích của tôi là không phải khi mà tôi đem cô vị nhận ra hay cái chuyện của bà Diệu Ấm, không có là sức ích gì cho tôi hết. Cái mục đích của ông thầy là làm sao để cho cổ trở về dưới cái mà bản lai vô nhất vật, để cổ về cổ có chủng tử thiền tông mà. Cổ đã tu thiền bao nhiêu năm, cổ đã ở các thiền viện rồi, đi chỗ này chỗ kia hành cước rồi, cổ không biết cổ chết ngày nào nữa. Mà vì cái thương tình, tôi nói cổ mới đệ tử tôi cổ đã từng nói rồi, cổ là một cái người bạn trên cái đường hành cước đi tu. Tôi với cổ đã có từng ở trong một cái chỗ mà dài lam hồi xưa. Rồi bây giờ thấy cổ như vậy, muốn cổ quay trở lại đi, muốn cho cổ tỉnh đi. Cổ dư sức tỉnh mà, nhưng mà cho nhìn thấy. Thấy sao? Tướng tự tâm sinh. Khi mà trong người mình á, kêu là từ trường. Từ trường là gì? Cái tâm của mình á, mà nó ra làm sao thì nó biểu hiện vậy. Thành ra cái người ta có ba cái loại. Người có phước báo thì tự động người ta nhìn thấy cái mặt á, ta có cảm tình. Còn cái người mà kém phước báo đó, nhìn thấy cái mặt cổ là thấy một trời đau khổ. Tôi nói thật, đó là cái phước báo. Cái phước báo thành ra người ta đó, thì cổ phải biết là mình thiếu cái phước đó, đời trước mình không có bằng. Thí dụ như bây giờ tôi nói cùng một cái phước báo với cổ, mà là gì mà người ta thấy cái tướng đó, cái tự nhiên người ta người ta không có phát tâm. Có những ông thầy tự nhiên Phật tử thấy là muốn quy y, mà có những ông thầy chú ý ta thấy ta né, tại vì không có phước tướng, phải không? Phước tướng là sao? Là đời trước đó mình không có đời, sao vì mình sân quá, mình sân quá mà sân thành ra là tái sinh trở lại đó, là nó bị cái sắc đẹp nó bị hạn chế. Quý vị nghĩ coi, người con gái mà đẹp cách mấy mà cái mặt lúc nào cũng sân thì nó là xấu, mà người con gái mà xấu cách mấy mà lúc nào cũng cười nó là đẹp. Vì thế là cái tâm quan điểm đẹp, do đó cổ có một cái, cổ có một cái là tôi muốn cổ ngay đời này cổ phải đi vào kinh Bát Nhã, vì cổ đã giữ biết bao nhiêu khóa tu của Hòa Thượng Trúc Lâm, cổ đã ở các thiền viện của Hoa Kỳ rồi. Thành ra tôi đến với đây, cái mục đích của tôi nói là chỉ cần đệ tử tôi và những người đến đây, một người mà trở về với cái chỗ mà Phật tánh, một người kiến tánh là tôi mới trả ơn Phật được. Còn tu tịnh độ thì mỗi một người giảng sanh là tôi mới. Nghĩa là bây giờ vừa rồi ngày hôm qua Hồng Quang có nói là con bây giờ có nguyện cho tới ngày con về cực lạc con chứng quả vô sanh. Mà quả vô sanh là cái gì? À, quả vô sanh tức là không còn tử, mà có sanh là có tử. À, nhưng mà đối với tôi cái quả vô sanh là gì? Là cái quả gì mà đến đâu mình cũng không có sanh sự ai hết. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Quý vị đừng có chứng sanh tử là hả mà có sanh ra là có tử à, hả mà có già là có chết à, nhưng mà vì có tử mới tái sanh trở lại quý vị. Từ cái chỗ tử, bởi vậy tôi nói là sanh tức thì không, sanh tức là tử, tử là sanh. Bây giờ tôi già, bữa tôi già thì tôi phải chết rồi tôi mới tái sanh trở lại được chứ, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Hả mà có no rồi đó thì nó mới có đói, thấy rõ chưa? Hả có ngày rồi có đêm. Thành ra pháp môn của Phật là bất nhị, không có hai. À, tới cái chỗ mà cao nhất á, là bất nhị. Thành ra từ nay tụi con khi hiểu đạo rồi đó, không được chỉ trích đạo tôn giáo là sai, không được chỉ trích đạo nào sai. Từ đây đi về California, người thì đi máy bay, là cái người trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật. Cái người đó không bị kẹt bởi sắc tinh hương vị xúc pháp, người đó không còn kẹt vào âm thanh và sắc tướng. Thì mấy cái thứ mà nó kẹt vào sắc tướng á, là nó đi qua Ấn Độ để mà nó đảnh lễ Phật, nó nghe nghĩa là có phước, thấy không? Qua Bồ Đề đạo tràng tứ động tâm, mà trong khi bên đạo Bát Nhã là tu Phật không được động tâm, Phụ Lâm chứ không được động tâm, mà vô Bồ Đề đạo tràng cái bà kia giờ con qua bên xứ họ sao mà con khóc đã luôn. Qua bên tự nhiên thấy cái chỗ Phật là thành đạo, con khóc quá trời. Rồi con đi tới cái chỗ mà Phật ngồi tu con khóc quá trời. Rồi con tới cái chỗ mà Phật dùng lòng biển con cũng khóc quá trời. Tôi nói vậy hả? Vậy vài bữa con á, đừng có chịu tôi hội điện nha, tới giờ gần chết tôi mỗi lần ngồi bệnh đi mà khóc đi, thấy rõ chưa? Tu cho đã rồi mà để động tâm, mà trong khi kinh đâu nó nghĩ là tâm chánh định như nhiên bất động. Còn mấy bà già đó tu cho đã mà để qua đây thì được động tâm để khóc 4 lần ngày, ngu cỡ nào quý vị ha? Có 1 ngày mấy 2 ngày ha? Quý vị thấy rõ chưa? Tâm chánh định là như nhiên bất động. Còn mấy bà nói rồi con đi qua tứ động tâm, ngay cái chỗ tứ động tâm là chỗ nào thì tới đó cũng động tâm hết, phải không? Quý vị thấy không? Cái người mà động tâm với người không động tâm sao? Thấy rõ cái đó là cái mà quái luôn mình được chúng sanh. Quý vị thấy rõ chưa? Từ nay đó, mục đích của thầy đó là cô Quỳnh Nhẫn bây giờ đó, cô đã lớn tuổi rồi, thấy có thầy lúc đó cần cô ra cô hành thiện hơn cô làm gì? Cô chỉ cần là cô chứng được cái quả vô sanh cho tôi, mà quả vô sanh không có quả gì cao hơn nữa. Tôi suy nghĩ cái quả đi tới đâu đó là không có sanh phiền não cho ai hết, là cái quả vô sanh, phải không? Mà tôi bây giờ đó, mà tôi có bay lên trời, tôi có ngồi xẹt thành thông, mà đi tới đâu tôi cũng sanh sự, đó là tôi là cái quả gì? Là quả coi như quả sanh sự, phải không? Thành Phật kêu là cái quả vô sanh tức là đừng có sanh sự gì hết. Ông cũng vậy đó, ông đi đâu cũng đừng có sanh phiền não cho sư phụ là xong. Thành ra từ đó hiểu đạo rồi đã hiểu cho nó thoải mái gì. Thành ra ngày hôm qua khi cái bài nó bắn lên thì có những người họ gọi, tức là Hồng Châu bắn lên là qua tôi giảng, tôi nói hả, đừng không có giới, không có hạ, không có gì hết, không có bao nhiêu tuổi hại hết á, muốn biết vô là vô phòng tắm cởi đồ ra đi. Sao thì giảng kỳ nữa là cô nó lê bồ, cô nó không thể nghe được pháp của tôi đâu, vì nhớ tôi nói là tinh hoa của Bát Nhã, mà Bát Nhã tức là giác ngộ tối thượng thừa, phải không? À, còn ông cô còn dính mắt vô cái đó là cô đi kiếm cái thầy khác đi, kiếm cái thầy khác dạy thế này nhà con nè, vô chùa nhớ nhà chân bông là đông bình tây quả, chỗ nào đông chỗ nào tây đấy, thấy rõ chưa? Không phải người dạy đâu, mà bên đông bình tây quả rồi nhớ nha. Đi Phật bây giờ tôi muốn dính mắt, tôi dạy đi dính mắt nhà nhớ nha con đi A là chân trái mà Phật chân phải là đi về không được rồi nha, thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Chắc từ chút rồi, lần chuỗi nha, 108 chuỗi lần tới cái chỗ cái bầu đó thì là lộn ngược lại, cái trời lộn tới đó để đi ngược ai không không phần nào bắt vậy. Quý vị thấy rõ chưa? Họ chắc từ chút rồi lên ngồi trên đó ăn á, phải đến 7 hộp rồi bắt ấn rồi tụng chú làm luân từ la rồi ngồi nghiêm trang, không được nhai nha, không được nghe tiếng động nha. Hả? Thì như vậy vô người đệ tử mình nó đã bị nghĩa là trói buộc bởi những kiến chấp rồi, mà vô đây ông thầy chưa khi đi tu thì nó chấp một, mà vô tu nó chấp 10, quý vị thấy thế nào? Mà càng tu là chấp. Quý vị có thấy bà Dụ Âm mà chấp cỡ nào? Tại vì bà chấp quá đi, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra tu là giải thoát, giải thoát cái kiến chấp, mà còn bà này đi tu mà càng trồng vô trồng vô trồng vô nổi cho tôi chết luôn. Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy càng ngày nhìn cái người đó tu là mình biết à, tu sao nó nhẹ nhàng hả? Hả? Đường mà đi từ đây về tỉnh độ á, mà quý vị lựa cái đường nào lẻ nhất không có bị ùn tắc, phải không? Phải không? Mà quý vị cứ ùn tắc không à, phải không? Ùn tắc là sao? Dính mắt đó. Vì trọng dụng cái từ của chúng ta ùn tắc là chúng ta kẹt liền. Đi ai cũng lựa con đường nào không chắc phép mà đi thì tu cũng vậy. Đạo là gì? Đạo là con đường. Mà con đường là gì? Con đường là phải lưu thông, không có dính à. Con đường mà dính là phải là đường. Mà nước là sao? Nước là phải chảy. Nước suối tại sao uống được? Vì nước đó nó lưu thông. Nước sông tại sao uống được? Vì nó lưu thông. Mà tại sao nước ao, nước hồ uống được? Vì nó bị ùn tắc. Thấy rõ chưa? Hả? Một ông thầy chùa, một bà sư cô là phải lưu thông. Mà lưu thông tức là gì? Lục độ đó là vô sở trụ. Nó đi thì muốn đi, đạo là lưu thông. Quý vị thấy rõ, có người chúng ta phải là lưu thông không? Máu trong người chúng ta là tiên phải lưu thông, phải không? Hơi thở phải lưu thông. Mà không có mượn, mà có trả, mà không mượn là chết rồi. Quý vị thấy rõ không? Rồi chúng ta mượn nước tiểu vô, mượn nước trà, mượn nước khúc, mượn nước gì? Mà mượn vô rồi giữ hoài trong này bệnh không? Bệnh, hả? Mượn vô phải trả ra toilet. Rồi mượn pizza, mượn gạo, mượn cơm, vô rồi không cho ra chết không? Chết, phải không? Vô rồi không ra là nó bón. Thế đó chưa? Pháp mà đưa vô rồi phải đi ra. Thầy hôm qua tôi nói với bà con là Huệ Nhẫn nói là phải đặt là Huệ bón mới được, tức là tôi nói bà bón. Hiểu chưa? Hiểu chưa? Tại vì cái gì đạo là lưu thông. Mà hả? Mà cái gì chính là cơ thể chúng ta là đang lưu thông. Mặt trời trong thái dương hệ là có lưu thông không quý vị? Mặt trời và trái đất chúng ta mà ngừng lại một cái, nó đang ở vị trí mùa đông mà nó không di chuyển một cái trên quỹ đạo Ecliptic đó là nó trở thành chết liền. Mà nó ở trong vị trí, tại vì nó không di chuyển theo một cái hình tròn nhất định mà bầu dục. Khi nào mặt trời di chuyển gần vào cái hình mà gần á, mặt trời thì nó kêu là mùa hạ. Khi nào đi di chuyển xa là mùa đông, mà sát giữa xa thì trong đó là mùa thu và mùa xuân. Thành ra đó, mặt trời cũng di chuyển, mà tế bào chúng ta di chuyển, máu chúng ta di chuyển, mà thận chúng ta cũng lọc nước. Mà cái gì ùn tắc là cái đó tiêu liền, mà tu cũng vậy đó. Ha, từ nay quý vị thấy tầm nguyên là gì? Tầm sư học đạo, bổn tánh hoàng nguyên. Mà hoàng nguyên trở lại là gì? Không dính vào cái gì hết. Thành ra tu nó nhẹ nhàng lắm. Mục đích của thầy vào đây quý vị tu, rồi quý vị bảo diễn đi. Từ nay quý vị hả, mà bắt đầu khởi một cái chấp nhất là nói là, quý vị thấy rõ không? Còn chấp vào âm thanh sắc tướng. Thấy rõ chưa? Từ nay cái bài này á, những người mà nghe cái bài này rồi đó, từ nay sẽ bớt phiền não. Dù là không có thể là chấm dứt được quả vô sanh, nghĩa là vẫn thay vì mỗi lần một ngày sanh sử 3 lần, giờ ngày sanh 1 lần thôi. Hiểu chưa? Nó cũng đỡ khổ. Mỗi lần nghĩa là kiếm ông này sanh sử, kiếm ông Minh Như sanh sử, nhưng mà giờ hồi đó một ngày sanh sử 3 lần, giờ một tuần sanh sử nhau 1 lần. Ông nhớ chưa? Cái câu này rất hay, ngũ quẩn giai không hay ngũ quẩn giai có, tứ đại giai không hay là tứ đại giai có, hả? Còn kẹt vào ông thanh sắc tướng không? Cái mà hiểu cái đó là cái gì? Thấy không có gì hạnh phúc bằng. Tại vì chư tổ ba đời cũng đều là hả? Không có khổ mà hả? Mà nó như là chiếu kiến ngũ quẩn giai không là qua hết tất cả khổ đau, hả? Mà còn kẹt vào mắt tai mũi lưỡi thân và ý, thì kẹt vào sắc thinh thương vị xúc pháp. Mà kẹt vào đó là sao? Mình mà kẹt vào vị ăn ngon ăn dở, ngon thì ăn được chứ dở ăn không được. Thấy rõ chưa? À, cái gì thấy rõ chưa? Mà nghe cái đi ngang cái mùi thơm là khoái lắm. Dầu thơm gì vậy? Hiểu gì vậy? Nhưng mà đi vô nhà cầu có bịt mũi liền à. Cái gì thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Và cái người mà không dính vào mùi vị đó, thì người nấu giỏi cũng ăn, mà người nấu dở cũng ăn. Thành ra người đó là giải thoát rồi. Thành ra cái người mà có phước á, không phải là cái người mà ăn đồ ngon. Cái người mà vô phước mới ăn đồ ngon mới ăn được. Còn cái người có phước là ăn cái gì cũng ngon. Hiểu chưa? cái người mà vô khước là tôi chỉ tu cái ông thầy đó thôi, pháp môn tịnh độ đó thôi, tôi chỉ theo hòa thượng tịnh không, tôi chỉ theo thầy không ai, cái người đó là vô khước. Còn cái người nào đó là chúng sanh vô biên thì bị độ, phiền não vô tận thầy bị độ, mà pháp môn vô lượng thầy bị học, là tôi là phật đạo vô lượng thầy bị thành, tu cũng được, thiền cũng được, tịnh độ cũng được, miễn là được sanh sự, đi đâu được sanh sự là sao mà tôi nhẹ lắm, tôi dễ lắm. Thành ra tôi nhớ lại cái câu Phật nói, ta chưa khen một tỳ kheo giữ giới, ta chưa khen một tỳ kheo nghĩa là có tướng hảo quay đi à, ta chưa khen một tỳ kheo nghĩa là giữ cho luật giỏi, nhưng mà ta khen một tỳ kheo có đầy đủ giới lực rồi mà gặp nghịch cảnh bị khổ đau mà không dính mắt mà vươn lên được thì đó mới gọi là trưởng tử Như Lai. Thời gian gần đây tụi con sắp gọi đại giới thầy phải vũa, phải mài để thử đạo lực của từng người. Ở trong này không thể nào tụi con không tam tạng kinh điển, tụi con không thể nào có cái khả năng để mà đứng lên học tất cả, rồi tụi con về giảm đi một cái phần nào, vì tụi con không có cái đủ duyên mà học. Người xưa đào tạo ông thầy đã gần 20 năm mới ra, bây giờ tụi con làm sao đây, tụi con kêu là sĩ quan đặc biệt thì tụi con chuyên một cái ngành nào cho thầy đi. Như vậy có phải là ngài A Na Lược là giỏi về cái gì quý vị hả? À, U Ba Ly là giới luật, A Na Lược là đuôi mù, thành Phật có dạy để mà phát triển cái thiên nhãn địa nhất. À, ngài A Nan là khi là coi như là đa văn nghe rồi nhớ, ngài Sá Bờ Phất là trí huệ, người Ngô Kiều Liên là thần thông. Mỗi một ông phát triển một năng khiếu thì như vậy trong này tụi con có thể năng khiếu, tại sao tụi con lên tới đại đức rồi thì tụi con mới được quyền ra hoàng pháp. Mà tụi con hoàng pháp là từ nay đó, bắt đầu có những đám ma mà khi thầy rảnh thầy đi được, mà trường hợp thầy đang kẹt một cái đám ma dưới kia thì thầy điều tụi con lại đó để tụi con hộ niệm. Tụi con hộ niệm rồi mà người ta không có giảng sanh, tụi con phải tự làm không được lúc đó thầy mới chỉ làm sao làm sao, để tụi con phải tự ra thực tập. Có hiểu thầy nói không? Mấy bốn người tôi nói là Tệ Mãn đi ra đó để mà độ, nhưng mà ông Tệ Mãn qua đó tụng quản coi như là ông chỉ có khả năng, ông Tệ Mãn ở bốc lò, thành ra cái bà nó không chịu chết. Tệ Mãn lại, Tệ Mãn nói cái câu bà tức bà chết, bà chết đây chi, để lúc đó tôi nó qua tôi mới khai thị tôi cứu được. Cái ông này cũng có lợi, những cái bà nào mà không chịu giảng sanh là ở bốc lò, hiểu chưa? Quý vị hiểu không? Người nào mình biết xài là cũng được hết á. Đó, thành ra mai mốt đó là tụi con á là sẽ được đưa đi, tụi con phụ thầy một tay để chi đi hoằng pháp ở các nơi, rồi tụi con rút kinh nghiệm. Chứ bây giờ thầy dạy tụi con mà tụi con không ra chiến trường làm sao mà biết được thành trưởng thành, ông đồng ý không? À, từ đó tụi con tin đi, thầy nói rõ nè, ở trong này giới chị kheo tụi con chia ra đưa cho ông Tề Mãn đồng học, rồi Thức So Mani là hình như là Hồng Châu đã coi rồi phải không, 100 mấy chục giới Thức So Mani. Hồng Quang đã lấy được giới 348 giới thì theo đi chưa? Rồi sau cái thời gian lại 5000 lại tức là 5 ngày từ khi thầy qua, có một số cư sĩ bây giờ họ ủng gì họ nghe nói họ xin gì họ lại đó, vì thấy vô cho ta cư sĩ tao được họ mà ta vẫn lại thử coi có được 5000 lại không. Khi mình lại 5000 lại đó thì trong thời gian lại xong đủ rồi đó thì thầy có một cái tờ giấy, lúc mà thầy vô thì giảng gì giới, tại vì bên kia họ giao thầy hết, họ nói tôi đó là người Thái Lan người Miến Điện, tôi không có giảng được giới cho đến từ ông giảng giới, thì tôi phải giảng gì giới, tôi đọc từng cái giới một, tôi giải thích gì giới. Trong thời gian giảng giới đó cư sĩ không được vô, thì tôi có khoảng chừng mấy tiếng đồng hồ để tôi giảng giới, tôi giảng với thị kheo, giảng với thị kheo ni, giảng Thức So Mani. Thì khi giảng nó xong rồi đó, là tôi giải thích tại sao cái giới này rồi, khi mà xong cái đó rồi tôi cho cái gì vô hết, khi nào mà giảng pháp tôi cho, mà lúc giảng giới tôi không có cho, tôi làm é vị thiên hết rồi cho tới ngày mà bắt đầu mà lên vô đại giới đàn truyền giới, thì lúc đó tôi mới bắt cái ông này phát đại nguyện, là phát đại nguyện làm thì khen mỗi ông được đứng trước tam sư thích chứng phát đại nguyện, là bây giờ từ ông một, khi đó tôi nói ông làm thì kheo, ông lấy cái gì để trả ơn Phật, ông lấy cái gì để làm hoằng pháp độ sanh, và tại sao ông muốn trở thành tỳ kheo, thọ tỳ kheo để làm cái gì, thì ông đó phải nói trước tôi đó. Thì đó mỗi người có một cái hành nguyện, là từ đó chúng ta phải nhớ thành các truyền giới của thầy đó, là thầy phải giải thích giới và đệ tử để é về thiền hết, thanh lọc hết, sống hối hết rồi, thì lúc đó tam sư thất chứng họ mới tuyên thệ và bắt đầu lúc đó truyền giới, và họ cấp đưa y cho tụi con, đưa y tụi con, đưa y tụi con. Thì trong cái ngày đó tụi con sau khi nhận y, tụi con mới cúng dường trong tam sư thích chứng, cúng dường thì cái khả năng thầy không ép, đó là cái mình để tạo phước điền đó vậy thôi. Thì khi trong cái ngày đó có những trai tăng, những cư sĩ nào muốn đóng góp vô cúng dường, tôi mời trong 10 vị tăng tam sư thích chứng đó, thì quý vị có thể mua những phẩm vật và tiền tài cũng xích trong cái lễ giới đàn, đó là công đức lắm. thì chúng ta kiếm giường, phải không? Nhưng mà con nhiều thân mà để thân đừng có mua hơn cái 10 cái visa với thầy chết đó nha con, phải không? Nó là chơi 10 cái visa luôn, nó đưa cho 10 ông, ông chết đó, ông bỏ là ông ăn không nổi, ông ăn ông chết đó. Thành ra liễu thân mà nó mà nghe nghe đi cúng giường nó chơi 10 cái visa rồi ăn. Không, đó là cái việc dưới đàn không phải mở dễ, mời ra rất thật cực. Rồi khi đó thầy nói rõ, khi mà các vị tăng họ vô đó là chúng ta phải dành một cái chỗ ở, rồi chúng tôi cử tụi con vô đó để mà phục vụ các ngài, để tạo công đức, mình giống như là thị giả vậy đó. Đó, lo trong đó, rồi có thời sáng thời gian có thời tụng Bali nữa, tức là chúng ta tụng xong rồi các ngài tụng Bali, các ngài cũng khai thị, rồi chúng ta sẽ có người translator cho quý vị nghe. Thì đây là cái giới đàn, nó lần đầu tiên một cái gì, một số cao tăng của Thái Lan, Miến Điện mà họ lại họ truyền giới, họ chứng minh cho người Việt Nam. Thành ra tụi con phải biết cái đó, là tụi con có những cái duyên dễ sợ. Tại vì à, cái gì?
Dạ,
cô
bà thầy,
cô xin nói gì?
Dạ bà thầy, ví dụ như mà những vị cao tăng đó đến đó, mình không có mua được tứ dịch dụng mà mình chỉ bỏ bao thơ.
Được hết, tốt không? Tốt hết. Dạ,
quá dạ, tiện.
Thì khi đó tôi sắp sửa ra mỗi một cái phẩm vật, cái gì cúng cái gì đó tôi không biết, mà tôi mỗi gì tôi để lên đó, là khi mà mấy ông này, mà sau khi mà mấy ông đủ hết quy tắc rồi, chúng mà tôi nó bây giờ bắt đầu các tên thì kheo nhận đảnh lễ tam sư thất chứng, rồi bắt đầu tuyên thệ, giống như tuyên thệ để mà ra trường hồi xưa vậy đó. Tuyên thệ là sẽ làm cái gì, cũng giống như hồi Thủ Đức cũng có tuyên thệ, cái là đọc ra trước kia để mà hứa vậy đó. Thì mình tuyên thệ các tên thì kheo, tuyên thệ phát đại nguyện mà đã trả ơn phần sau đó, rồi những cái lời mấy ông viết ra, mấy ông tuyên thệ được thâu, và những cái tờ giấy mấy ông tuyên thệ tôi giữ đó, để sau này nó làm sai tôi đem ra này, mấy ông tuyên thệ ông nói làm gì mà. Rồi bắt đầu mới đem lên để mà phẩm vật, để mà cây tăng cúng dường cho tam sư, thì lúc đó hàng tăng ni xong rồi cái hàng cư sĩ lên đó. Thành đó là lâu lâu nó có một cái giới đàn thì tụi con đến. Bởi vậy kỳ này cô Hồng Quang đã có y áo gì, có y gì theo chưa? Có chưa? À, có rồi thôi, tại thầy cũng đã order cho con, nhưng mà thôi thành ra tôi đã order cho ông Tệ Mãn rồi, tôi cũng đã có order ngày qua, tôi order cho ông này luôn đó. Thành ra tôi nói cho cái việc nhiều khi người nói tại sao cho cái ông này là cách, tại vì cái lực bên người ni là họ bị một cái hàng rào cản là thức somani, còn bên đây tại thức somani có 100 mấy chục giới nữa đó, mà bên đây ông này, tại vì ông này cho thấy cái chủng tử ông rất là lớn, ông vô chùa đó là ba đẻ 2 ngày là ta dùng thùng rác, ba ông lợn ba nuôi nồi nuôi 5 ngày gửi vô chùa, tới 14 tuổi ông mới trở về, là cho thấy rằng cái ông này đó, ông bây giờ ông tu mà không biết cha mẹ ruột là ai, phải không? Thì ông đâu có cái tâm dính bệnh. Bây giờ tại vì ông có nguyện mà có nhiều người bị cha mẹ cảm quá, cái đầu nguyện vậy là đẻ là lọt vô chùa là vậy đó. Rồi bây giờ cha nuôi đã qua đời, chỉ còn có mẹ nuôi thôi, phải không? Như vậy là ông này không còn gì dính bệnh hết. Thì bây giờ con còn mấy bà mẹ nè, là mẹ cha mẹ nhiều đời của con này, phải không? Thì ông này là ông sẽ phục vụ rất là tốt, thấy rõ chưa? Thì tôi nói là ông này là ông cũng là Mỹ Lai, mà ông đã có cái chủng tử sâu dày, ông xứng đáng được để mà tôi thọ. Bây giờ mà nếu mà tôi chờ 3 năm nữa đó mới có được cái giới đàn nữa thì rất là kẹt, phải không? Rồi bây giờ mấy ông này cũng được, ông Thệ Hạnh cũng được, rồi ông Thệ Minh cũng được, rồi còn ông Thệ Nhãn này, là tôi nói vậy thôi, với tôi thương ông cái là ông nhẫn nhục, cái nhẫn nhục quan trọng lắm. Để mình thử cái độ nhẫn nó cỡ nào. Ví dụ thầy nói không à, mình coi đó. Chứ còn bây giờ không có xảy ra chuyện á, mình không biết nó tu thế nào. Thành ra tụi con phát triển, mỗi một đứa về suy nghĩ. Tụi con sau này tụi con chỉ chuyên về một bộ kinh thôi, không thể mà học tạo nhạc, không có 20 năm để học được như thầy đâu. Tụi con chỉ học một bộ kinh thôi, coi mình thích cái bộ kinh nào, giống như pháp sư mà Tịnh Không, ngài chỉ chuyên về với lực thọ ngài giảng 5 năm trời một bộ kinh đó. Tụi con giảng một bộ kinh đó rồi, sau này tụi con đi đâu á, cứ điều đi giảng bộ kinh đó, mỗi ngày giảm mỗi khác. Cũng như thầy giảm về Bát Nhã, tụi con thấy mỗi ngày nó level, nó có từng level chứ không có giống nhau đâu, thấy không? Rồi ai chuyên về, nghĩa là ông nào mà chuyên về tụng kinh giống như thầy Chí Thoát vậy đó. Thầy Chí Thoát thì chuyên về tụng kinh, bây giờ thấy rõ chưa? Nếu mà sử dụng cái khả năng của mình à. Còn hai cái ông này nhiều khi không có được, thì mình sau này cái chùa nào cần thì là Phật Đản tôi đưa lại, đúng là bây giờ tôi muốn đi giảng kinh chỗ này có cần đóng bàn đóng ghế tôi làm gì không? Ông mở ông xách cái thùng đồ nghề ra, người ta trong cái dàn đồ nghề đi qua thì người ta còn là chuông là mỏ, ông xách ra là khoan súng bắn phèn coi như là búa mở lớp cũng được, ông này cũng vậy, phải không? Mình tùy cái khả năng mình qua chùa còn khoái nữa. Nói vậy tôi qua vào Phật tử cùng tôi lên Nguyễn Khương á, rồi là tụng đại bi Bát Nhã xong rồi bây giờ trong chùa này cần làm gì tôi làm cho, phải không? Nói vậy với cô bị vậy đó, tôi đến đây tôi cũng làm hết, mà ai có cần gì tôi vẽ cho, cũng đổ xanh vậy vẽ làm sao mà thấy ông Phật á là ta thích cái điểm vẽ, thấy ông Phật người ta chạy vậy thôi đó.
Thì thầy nói tụi vùng
cô không đủ khả năng là đệ tử trung lâm. Tôn Quân á, ông Phật ông cũng là chúng sanh, ông khác chúng ta cái y thôi. Tại tôi nói là tôi lột hết những cái chấp chung gì đó, cô thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Cô với bà Diệu Âm khác nhau chỗ nào? Tôi kỹ tôi coi coi, chứ lột đồ nó khác nhau chỗ nào? Ngày hôm kia là bả mặc đồ của Tịnh Tâm màu đông, cô mặc bên đi màu xanh, cái y cô màu vàng, y cô màu đen, là tại vì nó còn dựa vào âm thanh sắc tướng bên ngoài thì khác. Mà khi cô lột hết cái đồ cô ra, ý cô nói vô trong nó lột ra nó coi giống nhau cái gì? Giống hết. Cô thử coi, hai cái người hai tông phái là khác nhau cái bộ y bộ áo à? Mà cô chịu được không? Đó là cô kẹt vào cái gì? Âm thanh. Cái mà trong kinh Phật nó không có dơ, không có sạch gì hết. Sạch dơ là do cái tâm mình cho dơ là nó dơ thôi. Chứ quý vị phân tách ra coi hả? Mặc áo và lộ quần ra, cái nào dơ đâu? Nếu mà nói dơ đó thì nói cho người Mỹ nó cũng dơ, mà người Việt Nam cũng dơ, mà nói người Việt Nam là dơ, mà người Mỹ cũng dơ. Tại vì người Mỹ họ không dính vào cái đó. Một cái đồ đạn cay dục ra một cái đó làm sao? Là Mỹ cũng cay, Đại Hàn cũng cay, cái đó lụ là cay chính thiện. Còn cái âm thanh này đó ra đó, mình chữ thề đi em thì Việt Nam nổi lên nổi đi, mà mình nói Phật thì Việt Nam phái. Thì như vậy cái chữ Mỹ nó chữ thề cái chữ nó đó, thì nghĩa là nó giận. Quý vị thấy rõ không? Rồi bây giờ mình nói đồ mấy cái thằng Việt Nam là mấy cái thằng qua đây, nó là mấy Mỹ nó đồ mấy tụi bay á, qua đây là mánh mông welfare rồi ăn bát. Thì trong đó có mấy người Hàn, có Tàu, có ngồi nó tỉnh bơ à. Quả thật cái lời nói nó đau khổ. Tại sao mấy chuyện đau khổ đi mà chỉ có Việt Nam khổ? Chúng ta khổ gì? Chúng ta dính vào âm thanh và dính vào cái ngã. Vì đụng tới Việt Nam tức là đụng tới tôi. Ví dụ thấy rõ chưa? Bởi tôi nói cái level số 2 quý vị nghe nổi, đồng level số 3 rồi số 3 rồi quý vị chỉ có dài nghe. Quý vị thấy ở bên Việt Nam có ai giảng Hòa Thượng Từ Thông đó? Ai nghe bằng Hòa Thượng Từ Thông? Nghe chưa? Hòa Thượng Từ Thông này cũng giảng rất là mạnh. Hòa Thượng Từ Thông ổng giảng kinh đó, là nhiều lúc ổng cũng bị người ta đuổi. Vì tại vì ổng giảng cái level đó tại vì còn kẹt. Thấy không? Cô nghĩ coi là sao? Chúng ta Đức Phật Thích Ca sanh ra ngài cũng trần truồng như chúng ta chẳng khác gì. Không có gì. Còn những cái chuyện mà nói này nói kia đó là chỉ là thêm mắm thêm muối thôi. Đức Phật Thích Ca cũng là một con người, nhưng mà chỉ có cái ngài không dính vào thành sắc tướng, ngài có thành Phật. Chúng ta dính vào cái đó. Tôi nói rõ mà, tôi nói cả bây giờ đó. Tôi với ông Thệ Nhãn này nè, khác nhau có cái y cái áo thôi. Mà vô cùng tắm tôi nói là vô cùng tắm tôi ổng giống nhau. Tới cái chỗ lột ra hết thì không còn cái gì để mà cái chỗ mà bổn lai vô chất vật là không có cái vật gì mà nó làm chúng ta phân biệt với nhau. Từ chỗ đó là đi tới cái chỗ lọt, tức là lọt vô cửa. Còn cô tới đó là cô mới đứng ngoài cửa, cô không lọt vô cái cửa đâu, cái cửa thiền. Mà cửa thiền tức là cái cửa không còn dính mắc gì nữa hết.
Dạ thì âm thanh sắc tướng á, thì âm thanh sắc tướng á chẳng phải thiền. Thì âm thanh sắc tướng mình mới ngồi được âm thanh sắc tướng.
Khi mà con Đức Phật Thích Ca ngài ngộ đạo rồi, ngài dưỡng thiền chứ không phải ngài buông. Bởi vậy con đó, con là cái loại cần nói đó, con ngộ rồi con bỏ hết tất cả những quy tắc đó, con tụng kinh tụng chú con xuất hết, con nói được cái đó xong làm được đi. Tức là hiểu rồi con cũng phải đi hành những cái gì mà nó phải đó hả? Con hiểu được quy tắc đó là con phải như vậy, con phải giữ gìn tài sản của Tam Bảo, con không dùng là con dùng đó. Con nói được câu đó là con phải, khi hiểu rồi con cũng phải, nhưng mà con buông luôn cả thân sắc tướng là con trở thành đại gì? Con trụ vào cái đó rồi, trụ không. Một bên là trụ có, một bên trụ không. Mà thà là trụ có thì hơn là trụ không nữa. Có là có Phật, có Pháp, có Tăng, có quy tắc thì cái người đó ít hơn. Còn trụ không đó là cái người đó trở thành là tụt rút luôn. Tôi giảng cho cái gì không để chi? Giữ gì chắc có thì tôi giảng cho cái gì chắc không. Mà người chắc không thì tôi giảng chắc có. Ví dụ thầy nói gì không? Tùy bệnh mà cho thuốc. Con hả? Con nói vậy sao? Tại sao vậy? Tại trong này cũng để con tụng kinh là con ở tụng không đủ số, tụng chú không đủ số, rồi cúng ba lơ ba la, cúng không có nhiệt tâm. Tức là con bỏ luôn cái âm thanh sắc tướng rồi. Nghe không? Nói được phải làm được. Còn thầy nói như vậy mà quý vị thấy thầy tụng kinh thì trang nghiêm không? Hả? Tụng ra tụng, nhưng mà khi giảng là giảng cho nó thấy như vậy thôi. Nhưng mà hành lễ vẫn hành lễ. Nếu mà nói nếu mà sắc tức thì không, thì cộng sản cũng là quốc gia, tại sao thầy chống cộng? Thấy rõ điều đó không? À, nhưng mà ác vẫn là ác, thấy không? Nói rõ, nếu mà nói như vậy thì ta bà và cực lạc vẫn là một, mà không khác nhau, tại sao chúng ta là về cực lạc? Rồi nói vậy là đời là mộng, mà tại sao chúng ta lại thích mộng đẹp, không thích là ác mộng? Về cõi cực lạc cũng là mộng, nhưng mà mộng đẹp, mà ở đây coi như là ác mộng. Sống ở Việt Cộng cũng là mộng, nhưng mà đó là ác mộng. Sống ở Hoa Kỳ cũng là mộng, nhưng mà mộng đẹp. Thấy rõ chưa? Nếu mà nói như vậy, tôi đã hiểu lý bất nhã tại sao tôi còn chống cộng. Thật ra cái ác vẫn phải chống, hiểu không? Vẫn phải kẹt vào cái đó, gì vì chúng sanh đau khổ tôi mới chống cộng. Nhưng mà ngày nào tôi nói cộng sản nó làm cho cái đất nước Việt Nam giống như thời Trước 7 năm, là con rồng Đông Nam Á, là hòn ngọc Viễn Đông, tôi sẽ đảnh lễ từ tên cán bộ Việt Cộng. Nó làm sao cho dân tộc tôi hạnh phúc thì tôi không chống nó. Tôi chống là tôi chống cái chế độ đó, chống cái đường lối, cái chính sách của nó. Chứ còn nếu mà nói được như vậy thì tôi đâu có chống. Mà nếu Đức Phật ngài thấy được, nghĩa là xác tức là không, thì tại sao Đức Phật đã thành Phật rồi mà còn bài lập ra quốc độ, lập ra tịnh độ chi vậy? Thấy rõ chưa? Vì thấy vẫn có người khổ, vì vẫn có người mê, thì Đức Phật mới làm ra quốc độ. Mà Đức Phật đã hiểu rồi, tại sao ngài còn xuống đây chi vậy? Hả? Vì thầy nói tụi nó khổ đâu, mình đâu có khổ đâu. À, nhưng mà chỉ có Đức Phật là thấy ta bà mới là tịnh độ, còn chúng sanh nó thấy khổ vẫn là khổ. Ngày nào mà đem những cái pháp đại thừa ra để chúng sanh nó thấy rằng nó ở đây mà nó hết khổ, nhưng mà cái thật cái trình độ mà ở ngay cõi này gần buồn mà không có thấy mười buồn, không có bao nhiêu. Nói chung đã để cho quý vị mở trí huệ, nhưng mà quý vị phải dẫn sanh tịnh độ, vì ở gần người thiện sướng hơn ở người ác. Bây giờ quý vị thử coi, quý vị ở chung một cái dàn xe đó, những cái ngày của bạn đi lại, mà quý vị ở trên một cái người mà thiện hữu tri thức, tánh tình mà nhẹ nhàng, quý vị sướng lắm. Còn ở với cái bà hở ra bà chấp bà nhất, mình mở máy niệm Phật luôn nè, tôi bốn giờ tôi còn ngủ nhà với bà tu và đáp bà tu là thấy khổ là bắt lỗi, rồi đi ra đậu xe nè, chỉ đậu xe xích qua kia chứ đậu lớn rồi đó cho tôi, thì quý vị thấy sao? Quý vị ở với cái người mà chưa chứng quả vô sanh, nó khổ hở là nó sanh sự, thì thấy khổ chưa? Thành ra nói là nói, nhưng mà con nhớ thầy nói là nói, nhưng mà con không có được bỏ giới lực. Người nào nói tôi hiểu là tôi không giữ giới lực là người đó tầm bậy rồi, thấy không? Người nào nói tôi chứng quả là không ngồi thiền tầm bậy rồi. Cũng như ngài A Nan hỏi thử Như Lai đã thành Phật, tại sao Như Lai còn ngồi thiền? Thì Phật nói Như Lai ngồi thiền để làm gương cho đệ tử. Vì Như Lai đã thành Phật rồi mà còn ngồi thiền, để sau này các hàng đệ tử thấy rằng không được bỏ những cái gì mà âm thanh sắc tướng vẫn xài hết, thấy không? Quý vị uống thuốc khi hết bệnh à, nhưng mà có nghĩa là hết bệnh rồi quý vị là nên dùng thuốc hết, không có còn cho thuốc vậy những người bệnh các thuốc đâu uống hả? Khi chúng ta còn mê mới dùng thuốc trì trú niệm Phật tụng kinh để trị cho hết bệnh tham sân si, mà hết tham sân si rồi mà uống thuốc nó là bệnh không quý vị? Uống nữa là bệnh à. Nhưng mà rồi sao? Không nghĩa là khi chúng ta hết bệnh rồi nó là nên dẹp hết đối với dùng thuốc, không được. Để thuốc đó để dành mà cho những người nào cần thuốc, hiểu chưa? Đó, từ đó chúng ta đạo Phật là chúng ta hả, mà kẻ cái gì cũng dính, kẻ cái gì cũng dính, hả, mà dính chút là nó rạch rồi. Thầy nói tôi với quý vị làm ơn, từ nay thầy khuyên tăng đi ở trong làng là cái lý tưởng là chúng ta giải thoát sanh tử là chính. Cái thứ hai giải thoát được mắt tai mũi lưỡi thân ý, giải thoát luôn cả sắc thiên hương vị xuất pháp, rồi trên thì đời ơn Phật, dưới thì cứu độ cha mẹ nhiều đời. Tất cả quý vị đây đều là anh chị cha mẹ. Nếu quý vị có thiện nhãn, quý vị không có ghét ai hết, những người gặp ở đây đều là cha mẹ anh em thầy trò nhiều đời hết. Từ đó quý vị làm ơn nhớ lại cái lý tưởng đó, và khi mà người bạn nào có một cái gì đó thì chúng ta nên áp dụng để coi chúng ta cái độ tu chúng ta tới đâu. Khi mà nó xảy ra phiền não mới biết được người đó tu tới đâu, còn nếu mà không có xảy ra chuyện đụng chạm mình không biết người đó tu tới đâu hết. Rồi kinh Phật nó rất nhiều, mà cái người đó vô minh. Vô minh là sao? Cô bây giờ cô biết hết, cổ học thiền sử bây giờ trong này có thể nói là cổ rành hết những cái cả những cái khẩu thuyền, những cái công án của các ông tổ, cổ rành không có gì nhiều lắm, gì cổ đi đó. Nhưng mà lúc vô minh là sao? Khi mà một chút mà sân si nổi lên hay là một chút vô minh đó, là nó quên hết. Lúc đó quên vô minh, nhưng mà bây giờ cổ giác rồi đó, cổ giác rồi thì sáng thì cổ xin sám hối, cổ nói chuyện đó là cổ giác ngộ rồi, cổ tới mức độ giác ngộ rồi. Nhưng mà giác cái đó là sao? Giác thôi, chứ cũng chưa có lọt vô cửa. Thành ra nó lọt vô đó là bởi vì Lục Tổ mới nói là bổn lai vô nhất vậy, không có gì dơ mà sạch. Còn các ông mà thành tú là thân là cõi bồ đề, không còn chắc được nữa. Tâm là cái đài gương sáng, không có Phật tánh là cái đài gương sáng. Mà đã sáng rồi còn gì phải lấy cái gì lau chùi, ngày ngày phải lau chùi, đó đang chùi nè. Thì nói gì dơ quá, thì nói vô một tấm dơ quá, con không thích cái dơ mà con phải chùi mà. Bỏ nó đây, lấy cái gì chùi. Thì cái Lục Tổ nghe nói không có chùi, bổn lai vô nhất vậy, không có gì dơ gì sạch hết. Hà xứ và lý trần ái, thấy rõ hay không? Thì cái trình độ của ngài thành tú rất là hay. Thành tú là đang cho thầy trò chúng ta đang tu đó, tụng kinh niệm Phật, cái đừng có chê thành tú nha. Mà so với Lục Tổ là Lục Tổ lọt vào, bởi vì mới làm tổ. Mà cho thấy rằng Lục Tổ vậy năng làm tổ trong khi nó chưa thọ ngũ giới, thấy rõ chưa? Vậy thì so vào tuổi hạ gì chứ? Nếu mà so vào tuổi hạ để ngồi trên ngồi trước thì cái ông thành tú là vào tu 50 năm được có 1000 đệ tử, tại sao ông không được truyền tổ? Mà cái ông cư sĩ mà ông lọt vào cửa ông là tổ, bây giờ thấy rõ chưa? Hả? Nếu đến về tuổi hạ thì ai hơn ai? Một bên là cư sĩ, một bên là thượng tọa thần tú. Cho thấy là cái gì, thấy rõ cái giác ngộ nó không có đòi hỏi là cái hình tướng ở đây. Mà quý vị dựa vào âm thanh sắc tướng để mà truyền ngôi đó quý vị thật lắm. Tôi ở trong này vài bữa trong làng, mấy bà nào mà ngon tôi cũng giao cái đài cho quý bà. Mấy bà nào mà có khả năng ngon tôi dẫn làm. Thành ra cái đó là cái nhìn của một cái người mà mở mang trí huệ. Quý vị thấy rõ, nếu mà so về tuổi hạ, huệ năng không biết tiếng, huệ năng mù côi, huệ năng bưởng đổi đất nước, còn thành tú là thượng tọa ngồi ở trong pháp hội chỉ dưới con ngày ngũ tổ rồi. Nhưng mà ông không có ngộ là ông không được làm tổ. Quý vị thấy rõ chưa? Nếu mà đó là sao? Ngũ tổ đặt trên cái là bình đẳng, không có đem cái y thượng tọa của ông thành tú mà những người năng, mà ngài đã lộn hết. Có phải là ngũ tổ đã lộn hết những cái y đó rồi không? Thì cái câu nói của tôi mình tẹt là vô một tấm đi giữa ngũ tổ bằng nhẫn và giữa ngoài ngày quê năng ngày thành tú không khác gì hết. Chỉ khác có cái là người đã giác ngộ hay là người còn mê, chỉ khác có cái người là còn ùn tắc hay đã lưu thông mà thôi. Mà quê năng là không ùn tắc, mà thành tú ùn tắc, mà ùn tắc thì không được bằng tổ, vậy thôi. Đó, thì bữa nay thời gian nó cũng có nhiều, thầy đến đây từ nay tôi cấm tất cả những cái chuyện mà của cô bị dựng dưới cái chô dù âm bỏ. Chuyện nó đã đi qua rồi, đó là tôi muốn đem cái khe này ra để mà chi, để dạy đệ tử một bài pháp sống thôi. Còn quý vị đừng có cho là cô bị dựng dở, mình ở trong cảnh đó mình có chịu nổi không, chưa chắc mình nói hơn cổ ha. Chỉ có khác một cái là cái cuốn phim, cái phim của cổ và cô Diệu Âm đóng đã được đem ra trình chiếu ở tại pháp hội của ngài Thiện Tâm, còn những cuốn phim của quý vị chưa được trình chiếu. Chỉ khác có ông Tệ Nhã này, cuốn phim của ông đã được trình chiếu, phải không? Còn quý vị có những cuốn phim chưa được trình chiếu, phải không? Mà nhiều khi quý vị những cuốn phim của quý vị còn accent hơn nữa, hiểu chưa? Cười cười bữa trước bữa sau rồi cười. Thành ra nên cảm ơn đi, cảm ơn những người này, biết đâu là câu nguyện nhân của thị hiện, của thị hiện để cho quý vị thấy cái chứ chắc là Bồ Tát nó có nhiều loại lắm, chúng ta đừng có lầm. Nhiều khi cổ thị hiện, thành ra đối với thầy quý vị phải kính trọng câu nguyện nhân, quý vị chưa bị mà. Bởi vậy Phật mới nói là ta không có khen một ai, tôi ta chỉ khen một thầy và sư cô, ta không khen ngành cận sĩ nam và sĩ nào khi người đó chưa bị nghịch cảnh, bị nghịch cảnh mà vẫn như bất động ta mới khen. Đóng tàu đó, như chiếc tàu của chúng ta đóng đó đẹp quá, tàu Phương làm đẹp đó, nhưng mà cái tàu này tôi cũng khen vì nó chưa vượt biên. Chừng nào mà nó vượt biên xuống nước rồi mà nó không chìm không đụng tôi mới khen. Còn cái tàu nó nhìn rất là ngon thì chúng ta cũng vậy. Cái tàu của cô Huệ Nhẫn, cái tàu của ông Tệ Nhãn đã được đặt xuống rồi và đã bị ra bão cấp 8, cấp 9 rồi, phải không? Đã lắc lư con tàu đi rồi. Còn cái tàu của quý vị là cái tàu của gì? Của đài tưởng niệm thiền nhân, nó nằm trên đó đó, nó sơn hết đó, không có chìm đâu, tại vì nó có xuống nước đâu chìm, hiểu chưa? Tôi nói gì cô có gì buồn đó, cảm ơn cô lắm, cảm ơn cô là ít ra cô cũng cho thầy có một cái cơ hội để mà giảm bát nhã ha. Nếu không có cái khê cô làm sao tụi nó thấm được là đừng có dính vào sắc thinh hương gì xuất phát mà không có mắt tai mũi lưỡi thân ý. Phật nói mình tại sao người ta phải nhờ có mắt tai mũi lưỡi thân ý mà Phật nó không cần cái đó? Vì chúng ta có cái đó mà chúng ta kẹt vào sắc thinh hương vị xuất phát, thì con mắt này là gì? Con mắt bệnh, con mắt đuôi, con mắt bệnh là sao? thấy được cái người đẹp mà không thấy được người xấu, cái lỗ tai bệnh vì nghe được lời khen mà không nghe được lời chê, lỗ tai bệnh vì nghe được tiếng thanh mà không nghe được tiếng tục. À, quý vị thấy rõ chưa? Thấy không? Cái lỗ mũi bệnh vì nghe được mùi thơm mà không nghe được mùi thối. Cái miệng bệnh vì ăn được đồ ngon mà không ăn được đồ dở. Cái thân bệnh là ngủ được giường điện mà không ngủ được dưới đất. Cái ý bệnh là cho cái ý của mình là chớn mà cho cái ý người ta là sai. Tất cả đi giờ ai cũng đi đâu cũng được. Không có pháp môn nào là sai, không có pháp môn nào là đúng. Cái thích đi máy bay thì bay từ đây về Cali, bay 3 tiếng đồng hồ. Đi xe lửa thì đi 4 ngày, đi xe bus thì đi 5 ngày, mà lái xe là 30 mấy tiếng. Còn đi bộ hả? Thì sao? 3 năm mới tới. Thì trong này hỏi sao tôi vợ tôi đang đi bộ, tôi ngăn cản. Vậy thôi à? Mà tại sao vậy? Tôi đi bộ, tôi gần cùng mà tôi không thôi tay người luôn. Tôi sướng không cái gì? Tôi đi bộ tôi đi chỗ này chỗ kia tôi enjoy. Còn mấy người ba mấy tay có thấy không? Chỉ dịch thấy là trời và mây không. Thấy không? Chưa chắc tu thiền đã sướng. Cái gì thấy rõ chưa? Thấy không? Mà chưa chắc tu tịnh độ đã sai. Mà chưa chắc tu, bởi vì người cứ chê vậy đó. Bên công giáo họ tu tới đâu? Họ tu về cõi trời Phạm Thiên có 10 đường ra. Thì 10 đoạn thiên họ cũng có trường lớp là từ từ họ tiến lên à. Không có chê đoạn nào hết. Thành từ đó khi quý vị hiểu đầu quý vị thấy một khung trời giải thoát. Mà thấy không có ai trói buộc mình hết. Ai trói buộc mình phải ở với cái thằng giả đó mà mình không đi gì? Hả? Ai trói buộc mình? Vì mình kẹp vào âm thanh sắc tướng bỏ nó ra thì xấu quá đi. Đã làm suy gia rồi mà bây giờ ở với người ta này lỡ mấy chục năm rồi. Thành ra bây giờ ráng mà ở. Ở gì ai? Ở gì âm thanh khen và chê. À, còn cái người đó mà không có con mắt lỗ mũi lỗ tai, không có tiếng khen tiếng xấu thì người đó hợp thì ở, không hợp thì bỏ. Quý vị thấy rõ chưa? Không có ai trói buộc mình hết, tại vì mình kẹt vào thanh sắc tướng mà mình không dám bỏ được chồng này, phải không? Quý vị thấy rõ chưa? Hiểu rồi còn gì trói buộc nữa? Hạnh phúc quá là giải thoát rồi, ta bà biết thành cực lạc, phải không? Thành ra ráng tu đi quý vị. Đừng có bao giờ cho là tu vậy nhưng tu dở hơn mình. Vì mình là cái tàu đã còn nằm ở trên đài kỷ niệm thiền nhân. Còn cô Huệ Nhượng dòng thiện nhãn này là cái tàu đã ra khơi. Nhưng mà ra khơi thì chưa chìm, còn về đây được. Những đến được Mỹ thì mình hơi ke tôi, chúng nó lắc lư, nó sai sóng rồi. Thành còn những gì mà đi máy bay ám chưa chắc tàu bằng hà. Tại vì cái gì có phước quá mà, nãy cũng nói tôi thiếu phước. Tôi đi tới đâu tôi cũng bị những cái quan gia trái chủ. Thấy rõ chưa? Cô biết mình thiếu phước thì mình nên nhúng xuống, mình trả cái nghiệp đi. Có tiền mà xài thì hết tiền không có gì, mà có tội xài thì hết không có gì, mà có nghiệp mà bị người ta chửi trả hết nghiệp không? Hả? Có tội vô tù á, chẳng hạn như bây giờ á, cái tội đời trước của cổ cũng đừng phỉ báng người ta. Hai người cổ ngày xưa cô cũng ngồi đó, bà Diệu Âm ở vô rồi cô cũng quậy người ta, rồi giờ người ta quậy lại hả? Mà giờ cô muốn kiếp sau để mà đóng nhau nữa không? Thành ra khi mà người ta tuyên án tù mà có trốn hoài á thì chạy rồi cũng phải ở, mà giờ trả đi, tình nguyện vô đi, surrender đi, tôi vô ở tù. Mà ở kiểu đó thì sao? Thay vì ở 10 năm mà vô mà trình diện liền á thì nó lại giảm xuống còn 5 năm, đúng không quý vị? Mà chờ nó luôn, nó bắt được nó cộng thêm nữa thì như vậy muốn trả hết hay là muốn quyền muốn lại cộng thêm. Thành ra hả, mà có tội thì ở tù hết tội, trả nghiệp hết tội, có phước xài hết phước. Do đó bởi vậy cái ngày mà nhất bất giác là nhất chúng giác là ngày liền giác, ngày đó không có gì công với tội hết á. Ha, có tội thì trả tội, có phước mà hưởng phước cũng hết. À, ba cái chuyện đó cũng đều là phục vụ cho âm thanh sắc tướng, phục vụ cho cái thân tứ đại, phục vụ cho những cái cảm giác, những cái vị ngọt, những cái cảm thọ không thành vấn đề. Thành từ nay quý vị thấy hiểu được Bát Nhã rồi là một khung trời hạnh phúc, không có gì hạnh phúc bằng hết. Ha, sau một cái bữa về cưới là một trời đau khổ, sau một cái bữa bất đê người ta về là một thời dọn dẹp nhà bếp, phải không? Sau một cái pháp hội nghĩa là vui vẻ rồi thì một số 500 người đến đây enjoy, thì trong đây những tăng chúng của thầy sức phi để sống cái khổ. Bởi vì Phật nói là có người hạnh phúc thì phải có người đau khổ, cái gì thế đó. Ngồi đây để ăn thì có những bài nhà bếp rất là đau khổ, ngồi trên cái đài thiền nhân để mà đọc kinh văn thanh tuyền lại ca lại hát để mà tưởng nhớ thiền nhân, thì trong khi đó mồ hôi của Minh Như, mồ hôi của mấy ông sư chú thì đã đổ xuống trên cái đó rồi, phải không quý vị? Thành ra đời không có gì hết, nó đều là nó như vậy đó. Hả, mà có ngày mà có đêm, hả, mà có một số người sướng thì có một số người khổ, mà đó là cái luân nó như vậy. Thì khi hiểu rồi quý vị thấy ung dung tự tại, phải không? Nhưng mà nhớ nha, biết là một vị. Từ cái chỗ mà kiến đạo, học đạo thì kiến đạo, kiến đạo là tới hành đạo, hành đạo rồi mới tới chỗ ngộ đạo, ngộ đạo là tới cái chỗ là giác đạo luôn. Nghĩa là cái đạo lúc nào cũng đi trong người mình hết, không xa. Mà quý vị nhớ, quý vị cầm cái gì cũng không bằng cái gôn bát nhã. Quý vị cầm cái gì cũng không có đứng đầu được gì hết á. Khi quý vị ra đời, quý vị dùng cái trí huệ bát nhã này đó, để dàn cái hai nữa là nhẫn nhục, hai cái đó thôi, dàn cái ba nữa là lòng từ bi. Một người có trí huệ bát nhã, phải không? Không có mắt tai mũi lưỡi, không có sắc thân hương vị xúc pháp, và không có dính mắt, và có nhẫn nhục, và cái tâm từ bi, thì người đó không ai làm khổ được. Ba cái vũ khí của người đệ tử Phật là gì? Là trí huệ bát nhã, chiếu kiến ngũ uẩn dây không, chiếu kiến cái thân này không thật. Thân này không thật thì cái lời khen thật không? Không thật. Thân này không thật thì ông xã thật không? Cũng không thật luôn. Mình còn không thật thì ông xã cũng không thật. Bởi vậy ngày hôm qua có một cái người họ gọi điện thoại cho thầy, họ nói con đi lại một cái vị thầy ở Đài Loan để nhờ giải mộng. Ông đi giải mộng hay lắm, thì con lại gặp con, đưa ra cái mộng con nằm con thấy này thấy kia, thì ông giải xong rồi nó còn có một cái giấc mộng nữa, xong được thì giải luôn, con đâu thấy giấc mộng nào nữa. Thì lúc đó cổ về con hỏi tôi sao kỳ vậy thầy, con còn giấc mộng nào con không nhớ nữa, chả có gì hết. Con có một giấc mộng ban ngày và một giấc mộng ban đêm. Giấc mộng ban đêm á thì chúng ta giấc bình tĩnh hết khổ, mà giấc mộng ca ban ngày là nó làm cho chúng ta khổ lâu lắm. Có phải chúng ta đang nằm mộng ban ngày không quý vị? Mỗi người có hai giấc mộng. Giấc mộng ban đêm nó giật mình cái tỉnh liền, mà giấc mộng ban ngày khi nào ngộ được bát nhã mới tỉnh. Thấy rõ chưa? Chúng ta đang mở mắt chiêm bao, còn kia là nhắm mắt chiêm bao. Một bên nhắm mắt mà mộng, một bên mở mắt là mộng. Có thể ra chúng ta thấy mộng không? Mới ngày nào thanh niên chúng bị chúng như mới ngày nào là sĩ quan, mới ngày nào là tù tội, rồi mới ngày nào là trẻ về dồn vô thấy ông già. Bây giờ thấy nó lẹ, thời gian nó lẹ rồi mộng với còn gì nó mộng nữa. Trong hầu thanh tướng cũng có, dinh nhục cũng có. Rồi bây giờ chuẩn bị, chúng ta vẫn còn khổ cho tới ngày nào? Tới ngày nào chúng ta ra nhà hoàng mà gì cực lạc chúng ta hết khổ. Chúng ta vẫn còn đóng thế cho tới ngày nào hết đóng thế? Tới ngày hết thở là hết đóng thế. Phải không? Thành ra cái chết là bắt đầu trong cái sanh. Quan trọng là chúng ta đi qua cái tiểu bang khác, qua thế giới khác, chúng ta đem bao nhiêu tiền, đem theo tiền hay là đem theo cái nợ. Mà hả mà mai này thì đi tới đâu cũng khổ hết. Tu dễ lắm, tạo phước, tạo đức, tạo trí huệ thì đi tới cõi nào chúng ta cũng giàu hết. Người mà triệu phú, người giàu đi đến xứ mô cũng giàu, mà người nghèo đi đến xứ mô cũng nghèo, mà người sanh sự đi tới đâu cũng là sanh sự. Thế rõ không quý vị? Ngộ không? Quý vị không có đủ tiền mà nghe mấy bài pháp trong sáng bữa nay là bài pháp thứ mấy vậy Hồng Châu? Thứ bảy. Bữa nay đó là tại tối tôi giảng tới cái phần 2, mà cái này là khai chuyển thêm cái tinh hoa của Bát Nhã phần 2 đó, còn bộ túc dầu đó, phải không? Thành tôi nói rõ, tôi lấy lời danh dự cho câu quỷ dựng ngay, cổ không có thua quý vị đâu. Quý vị chưa có lâm vào cảnh đó mà. Bởi vậy Phật có khen thế này: ta chưa khen một tỳ kheo tỳ kheo ni khi người đó chưa gặp nghịch cảnh, mà ta chỉ khen một tỳ kheo tỳ kheo ni người đó gặp nghịch cảnh té rồi cũng đứng dậy. Phải không? Có hai hạng người Đức Phật tán thán là thánh nhân không bao giờ làm lỗi, như là Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, và một cái loại là phàm phu nhưng mà làm lỗi, biết nhận lỗi và biết trở thành người tốt. Cái hạng đó Như Lai tán thán rồi. Được cái cười khổ, chúng ta chưa đủ chuyện. Chúng ta thì khi nào cô bị nhớ gặp là cô gặp nói vậy này: bà là tàu ở ngoài tượng đài, còn tôi là tàu ở đâu? Tôi là tàu đã vượt biển từ Ga Lăng, tôi đã vượt biển. Cô bị nhớ hồi đó đi vượt biển hay đi gì rồi, thấy không? Đã từ dân đến đảo nào rồi, có gì nói tôi là người thiền nhân Bula La Vi đâu, còn các bạn ở phía bên, còn cô là thiền nhân của làng A Di Đà, hiểu chưa? Câu đó là anh tiền rồi, không có ai hơn ai hết, không có ai mai hết. Tôi nói thật với quý vị, vì như vậy đó chúng ta bình đẳng với nhau trong đau khổ và hạnh phúc. Mình mà ra nói, mình gặp người ta nói sóc ốc mình cũng cãi như vậy à, tại lúc đó mình sao vô minh. Mà quan trọng là vô minh rồi có tỉnh hay không hả? À, cổ đâu có ác cái gì đâu, cổ chỉ có một cái là gì, cổ không nhớ được cái tuổi hạ rồi cổ nói tên lộn thôi. Thì so sánh ra cái bà này á, bà đâu có chắc đâu, bà này giống như là ông này là gì, cái ý thức bà buông. mà tu thiền lâu đó riết là buông cái ý thức. Ví dụ nhìn cô chủ nhiệm cô, cổ nhiều khi tôi gặp cổ như ngơ ngơ ngẩn ngẩn giống như thất tình vậy, nhưng mà không phải, không phải. Nhìn cô vậy nhận đi, mà bây giờ quý vị thấy nè, bây giờ nhìn cái mặt cô nó khác lên nè, cái mặt cô bữa nay giống như vừa hết bệnh bón á. Thế cổ xả ra cái bầu tâm sự rồi đó, quý vị coi cái mặt nè, cô đứng lên cô quay cho người ta coi, đứng vô đi coi thiệt, để là chú nhìn nó khác, cái thần kiến cổ nó khác, bây giờ thấy cái mặt cười tươi không, thấy rõ chưa? Còn ngày qua nó giống như bón 3 năm không được ra vậy. Cái gì thấy rõ chưa? Đó. Nó hỏi tại sao mà đặt cô là nguyện dự. Tại vì ông Hòa Thượng Trung Lâm ông muốn tôi nhượng trường chứ không muốn tôi táo bón. Thấy rõ chưa? Cái gì? Tại vì tôi thấy khổ đó. Một lần tôi đưa cổ qua đây, khi mà cổ có cái nghịch duyên ở bên kia rồi tôi đưa cổ qua đây, cũng như ông Tệ Mãn này cũng nghịch duyên bên kia tôi đưa qua đây, mà thấy Tệ Mãn sao? À, bây giờ tôi cũng cho thọ thì khác, thì quý vị thấy tôi sao? Tôi rất là từ bi, không có gì hết. Mình thấy những người nào mà ở trong này họ đi với mình mừng thôi. Còn thật ra nó tu bị dựng, tại vì khi người tu thiền á, họ thiền hành rồi, họ hành thiền rồi đâu. Ông này cũng vậy, là đọc sách thiền thì cái người đó hầu như là họ không sử dụng ý thức. Thành tôi tin cổ là cái người đó bao nhiêu tôi hành cũng nói, tại vì cũng buông rồi, không để ý chi nữa, thấy không? Nhưng mà cái người mà tu mà chắc tướng á là phải nhớ rõ từng ngày à, phải không? Ví dụ thầy nói không? Tôi hỏi quý vị nè, một đứa nhỏ tại sao mà cả đời không có tiền, là Tết thì nó đếm tiền hoài, tại vì lần đầu tiên nó có tiền nó đếm hoài à, thành ra không, cái bà mới tu là mới đếm tuổi hạ, mà tu lâu đâu cần đếm tuổi hạ đâu, hiểu chưa? Có gì thấy rõ chưa? Tôi bỏ lã mà giữa ông ấy ngồi sau cô, để tuổi hạ có sau cô, rồi bà giống như đứa đếm đếm tiền vậy đó. Còn để tôi gì tôi có đếm không, tôi cần đếm dài đếm đếm, phải không? Thấy rõ chưa? Thì bây giờ không tính đó là giàu, phải không? Còn nó thấy mà bao nhiêu tiền mày có bao nhiêu, mày có bao nhiêu, mày có người nào, mày thấy đó là nghèo, thấy đó là đầu năm mới được lì xì thôi, hiểu không? Thấy rõ cho quý vị tại sao con nít cái tiếng mà đòi nhỏ, tôi nhớ là Hòa Thượng lì xì 5-12 tháng được cái chợ tháng đó, cái lâu lâu điểm, cái lâu mà lục theo là điểm, móc móc là điểm, điểm hoài. Nhưng mà rồi thấy Bill Gates nó có điểm không quý vị? Nó không bao giờ điểm, có người ta điểm cho nó hết, phải không? Phải không? Thành ra cái người mà còn điếm tuổi hạ là cái người nó mới tu mới điếm. Cái người tu lâu bởi vì cô khá đó, mà tôi nói cho bây giờ tôi nói về cô khá, nó nói không thích hả? Tại vì bởi vậy nhiều khi cổ buông hết, nhiều khi cổ làm phiền người ta cổ không biết cổ làm phiền luôn. Cũng giống như ông tị giác vậy đó, thiệt sư đó. Tại vì mình không có chú ý, mình làm vô tình mình làm phiền mà không để ý, phải không? Thành ra là phải không? Bữa nay tôi đã mở má, tôi đã giải tỏa hết rồi đó, phải không? Bởi lâu lâu có sư phụ phải về đây để mà cho thuốc, để mà trị bệnh, phải không? Xích thuốc, xích dầu nó trội vậy, phải không? Đứa này quýnh đứa kia u đầu, tôi xích về tôi như thích xuống giá mà vô rồi lạnh lạnh, nhưng mà từng vài tháng qua thấy nó cũng băng bó này đó. Bữa nay là cá tôi sẽ không chết mà bồ câu sẽ không về. Quý vị thấy thoải mái không? Quý vị thấy nó phát to thì thoải mái đó. Thoải mái là sao? Tại vì thầy vui chứ không có giận đâu. Nhiều khi thị hiện, có những lúc quý vị đánh con quý vị mà quý vị thị hiện giận chứ đâu có đâu, đúng không quý vị? Hai vợ chồng này hù đi, mà tôi đánh ở để dỗ, mà tưởng con cái là thầy, bây giờ thầy đánh không có, không có bà không lai để dỗ. Hiểu không? Ở nhà quý vị đánh là có bà xã để dỗ, tôi đánh không có bà không lai để dỗ thì nó kẹt, phải không? Bây giờ thấy hiểu chưa? Thành ra khi hiểu đạo rồi đó, là tôi bảo đảm quý vị mà nghe thầy giảng pháp rồi đó, quý vị sẽ không nghe được các thầy các giảng bát nhã đâu. Thì muốn kiểu giống giả, muốn con gì giảng bát nhã kiểu thầy kia không? Hôm nay tôi là hòa thượng ở bên tiểu bang kia, có duyên sự đến đây để gieo duyên cùng đại chúng. Quý vị biết có cái kinh Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của Hàng Tự Tại Bồ Tát. Nghe được không? Không được. Dạ, thấy không? Thành ra tôi là cái quê tôi là nói toàn móng heo, mà nói toàn như vậy mới chứng minh được là có đệ tử mình nó còn dính vào thanh sắc tướng hay không. Chứ mình nói cái lời thanh bạch không mà lên pháp tòa ngồi nhẹ nhàng thì người ta mình còn kẹt vào thanh sắc tướng, là mình sợ người ta chê. Tôi dám nói như vậy, nó thầy đâu dám nói đâu. Không có ông thần giảng sư mà dám nói vậy. Muốn tuổi hạ hay không thì vô vùng tắm lục ra biết. Chỉ có tôi dám nói vậy. Thì tôi không sợ người ta chê khen tôi. Họ chê khen thì mặc kệ nó. Hả? Tôi đâu có khen đâu. Mày chê tao cũng xuống địa ngục, mà mày khen tao lên thiên đường. Mà tao lên thiên đường địa ngục không là do cái tao có tạo nghiệp lành hay nghiệp ác mà thôi. Thấy rõ chưa? Chỉ có tao cứu tao thôi, chứ là tụi bay không cứu tao được. Bây giờ quý vị có trù dập, có chê cô vậy nhận cổ cũng không đọ, mà quý vị khen cổ cũng chẳng không lên đầu. Thấy rõ chưa? Thành ra tôi nói rõ từ nay đừng có chê cổ. Vì cổ là tàu đã vượt biên, nghĩa là coi như đánh đe tô hết rồi, nó là coi như là cổ cũng tắt được bờ. Còn á, cái tàu của tụi con là tàu, tàu của ông Phước đẹp lắm. Quý vị thấy rõ ràng không? Tôi qua tôi lắc đầu, tôi nói trời ơi, không làm chi mà kỹ vậy, tàu đã không có xuống biển mà lại khót được dữ lắm. Đó là màu mè tàu đó là y áo thì dễ sợ lắm quý vị. Có mấy bà già đã khót mà đâu xuống biển mà khót chi vậy? Quý vị thấy rõ chưa? Quý vị thấy rõ chưa? Trời ơi, dán thì cỡ chừng nửa in được rồi, chơi dán 3/4 cho mình chết, nặng mình chết luôn. Quý vị thấy không? Mang y mang áo nó nặng dữ lắm. Phải không quý vị? Thấy không? Nên từ nay cho con chuẩn bị nhớ nè. Ở đây chú Minh Như với tụi con Huệ Minh, Tệ Minh, Tệ Quán ráng hoàn thành cái công trình trước ngày 15 thầy qua. Ok. Rồi ông Tệ Nhãn từ nay ráng lo cái bên địa tạng cúng kiến cho đàng hoàng, nhà biết ăn cái gì cúng người dân cái đó, kính trọng họ bằng bình đẳng, cái tâm kính trọng tụng với cái tấm lòng thành, tụng với trái tim. Ok. Rồi hôm qua trong thời gian này con nó lại về người nữ, con là đệ tử đầu tiên bên nữ của thầy, là thầy truyền giới từ Sa Di xuất gia. Như vậy con theo cái làng này từ khi cái làng này chưa có thành lập, ở nhà dân tộc con theo thầy, con là sư tỷ của mấy em, thành ra là phải sống với nhau, không có cái sự mâu thuẫn giữa con và Thầy Hạnh. Thầy nói rõ, Thầy Hạnh cũng vừa rồi thầy hỏi tại sao thầy nghe có chuyện đó, thì Thầy Hạnh nó sẽ xác nhận xin lỗi. Thầy nói con có cái sai, con nóng, Thầy Hạnh có là xin lỗi và con nói với thầy, tụi con là anh em một nhà, nhớ nha. Cái anh em này là anh em cùng là cái tình bạn đạo, nó khác à. Cái thế gian là dính trên cái gì? Dính trên cái máu mủ. Mà tình của người xuất thế gian là dính trên cái tông môn, một thầy cùng đưa nhau về cực lạc. Tuổi con mà giả sử Thầy Hạnh nó chết thì Hồng Quang cũng phải là đi mà thương tiếc một người em của mình đã ra đi. Mà về tuổi đời Hồng Quang cũng đáng tuổi chị thôi. Thành ra tụi con thương yêu, đùm bọc lẫn nhau, lá lành đùm lá đất, đó mới là cái tinh thần, nghĩa là lục hòa thương yêu nhau, rồi nấu cho người ta ăn. Hồng Quang đừng có nghĩ rằng mình tu mà mình không có khả năng, hay là đánh mỏ đánh chuông, nhưng mình khó năng nấu ăn, mình đem cái khả năng có phục vụ cho đại chúng. Vì con không có khả năng ra để mà đóng tàu hay là làm bếp, nhưng mà tụi con nấu những bữa cơm đầy đủ vui vẻ để cho đại chúng ăn, thì cái công đức nó không khác gì cái người ra mà nó làm. Tụi con không có thời gian tụng kinh, nhưng mà tụi con phục vụ nhà biết cũng công đức như vậy. Rồi những người trong làng này, ở đây tôi nói quý vị đang chèo một chiếc thuyền Bát Nhã từ đây qua Tây Phương Cực Lạc, ở trong này mà người nào mà chậm cái bước tiến của đại chúng, người đó đều có tội hết. Chúng ta cùng vượt biên mà cái tàu nó đang hết chết máy, là chúng ta mỗi người thêm một cái chèo thì nó tiến, mà người chèo tới người chèo lui, chúng ta đều mang tội với Tam Bảo hết. Mỗi quý vị đều có bổn phận gìn giữ tài sản của làng. Tôi nói rõ luôn cái vấn đề sử dụng điện nước ở làng, quý vị khôn dùng cái đi. Cái tiền điện mà sở dĩ cô Diệu Sinh mà cổ đặt ra cái máy mà máy sấy là lấy tiền để chi vậy? Vì trong đó cái máy sấy là hao điện nhất. Một cái máy sấy nó xài là 4.500W. Một cái bóng đèn như vậy tôi xài có 10W mà nó là 4.500W. Một lần tôi mới sấy lên là bằng 1.400 cái bóng đèn một trái một vườn. Do đó đốt phước của quý vị không muốn mang nợ ai nha. Đi ra ngoài dụ như bà Diệu Hạnh bao bà Diệu Thiện ăn, bà không có nợ dành đâu. Nhưng mà quý vị đốt cái đó, quý vị xuống thế có 1-2 cái quần như vậy, là quý vị mang nợ của 3.000 đệ tử của làng A Di Đà đó. Thành nó đặt ra cái máy, quý vị bỏ tiền vô giặt. Có những người đây xài thẳng đó để cho nó đầy rồi giặt. Thấy không? Tôi qua cái đây đóng đùa não mà tôi chưa đến giặt đó. Tôi để dành đủ bao nhiêu cái tôi giặt là hà tiện cái phước đi. Hiểu chưa? Mình hà tiện cái phước báo đó đi. Rồi chúng con bảo vệ, thấy cái gì nó trái tay chúng con bảo vệ. Vì đây là tài sản của tụi con cứ nghĩ đi, tụi con có được 2-3 triệu đô la để sử dụng một cái lúc đầu tiên thế này không? Tụi con có được những cái đài quan âm để mà ra lễ không? Tụi con có được chánh điện thế này không? Tụi con giàu cách mấy tụi con cũng không dám đi cái chánh điện thế này để tu. Tụi con cũng không dám lập library, tụi con cũng không có nhà biết lớn mà thế này. Tụi con cũng không có những cái chỗ mà đi thiền hành hay là đi niệm Phật. Tụi con bỏ ra một số tiền mười mấy ngàn, hai mấy, ba chục ngàn. Rồi sau khi tụi con qua đời, tụi con vẫn lấy trọn vẹn số tiền đó, mà tụi con lại được access trong một cái property mấy triệu đô la. Phước không có nhỏ đâu. Rồi bây giờ chút nữa thầy về thầy phải chuyển cái mẫu đó qua cho cái mẫu thầy không có đem theo, cái mẫu mà gia nhập nó thầy chuyển qua email attach cho con. Rồi con về con phát cho mấy bà trong làng. Ngày 15 tây qua đây thầy thu lên cái bản đó là những người trong làng rồi, tại vì là chúng đây nó chưa về đủ. Thầy muốn là phát cái phần ra là người nào muốn gia nhập cái hội mà tương trợ tang lễ của những người member trong làng Di Đà này, thấy không? Thì ghi vô đó đại khái là gì, là trong này cái trên này nó có cái title là chùa Tầm Quyên làng A Di Đà Con Rô, địa chỉ số mấy, tôi tên gì đó, tục danh, pháp danh, hiện là thường trú chủ quyền ở trên cái lô đất số mấy, member số mấy, pháp danh gì, số điện thoại số mấy. Nếu mà hai người đó là vợ chồng cùng ở, chẳng hạn bây giờ ông kia con với bà xã con cùng ở trong một lô, phải không, thì con được ghi tên đơn là hai người, thì trong này nó ấp một xịt con tên là chính, thì bà Spo là gửi mình lợi, nếu con chết thì 10.000 đô la đó sẽ mỗi một người 100, cái lượt tôi mỗi cái này là lượt 100 một người khi mà chết thì thương. Bây giờ ông nghĩ coi, bà Diệu Thiện qua đời thì bà Diệu Hạnh đi mà có trùng sò tháng đấy cũng 100, đúng không, không đúng không đó. Thành ra như vậy đó, tôi muốn là có một cái sự tương trợ như vậy. Rồi đúng lúc mấy bà đi chơi lâu, tôi biết tôi xuất cái tiền quỹ ra tôi trả liền, rồi 30 ngày sau cái gì trả lại cho chùa, đúng không, tức là có liền cái giao. Thì như vậy hai vợ chồng nếu mà ông còn sống thì ông để tên vợ ông hưởng, mà ngược lại hai người để tên trên là hai vợ chồng và cái beneficial là hai vợ chồng luôn. Để chi khi ông chết rồi đó thì automatic mà vợ ông sẽ được số 10.000, mà vợ ông chết được rồi thì khi mà chết rồi còn mình ông á, ông hai người không có nghĩa là cái bắt ông đóng một người chết ông 200 mà vẫn 100 thôi. Trong gia đình đó, ví dụ như ở cái nhà đó mà vợ chồng mà ông có hai vợ đi nữa là ba người thì cũng đóng có 100, nhưng mà cái member nó kéo dài được 3 lần, cái policy này ăn được 3 lần mà rất là fair. Chứ insurance của Mỹ là mấy người là đóng mấy người nha, mà phải đóng mấy năm mới có giá trị nha. Tôi không có đóng, bắt đầu nộp cái giấy ngày nào thì có hiệu lực ngày đó, chỉ có lời và lỗ, người nào chết trước người đó lời, người nào chết sau người đó lỗ. Tại sao lời? Giả sử bây giờ làm xong mà người đó chết liền thì bả lời được 10.000, bả chưa đóng đồng nào, bả chưa bỏ ra một đồng mà bả giảm sanh thì bả được 10.000. Rồi giả sử ông kia này ông đóng 5 lần, ông mất cái 500, mà ông lãnh được 10.000 là ông chỉ hưởng được 900, 900.5 thôi, phải không? Còn Bắc Long này nó sống tới 100 tuổi, nó đóng tới 10.000 rồi, đóng tới 11.000 rồi, mà tới hồi chết nhận 10.000 đó là lỗ 10.000, hiểu chưa? Đó, cái phe có thể rất là rõ ràng. Rồi nếu mà giả sử người nào vô đây mà không có con, như Bắc Long, bác chỉ có một người liên, bác còn thằng con trai nữa, thì bác coi cái thằng nào đàng hoàng nhất thì để beneficial cho nó, phải không? Còn thằng nào cờ bạc rượu chè bác đừng có để, phải không? Nhưng mà phải để hai người con. Lý do sao? Cũng như bây giờ Bắc Long là bác có hai vợ chồng, thì nằm trên đơn apply đó là đương sự đó, là hai người, và quyền lợi cũng là hai người. Thì khi chết rồi đó, chúng tôi sẽ đó, khi cái sổ đó nó có hồ sơ đồng bằng, có sổ bộ đồng bằng, có hồ sơ lô số mấy, sổ số mấy. Và khi người đó chết, chúng tôi trả bằng chết chứ không có trả bằng cá, mà trả tại nhà hoàng. Khi hộ niệm xong ra nhà hoàng làm lễ đọc tang á, thì tôi mới tới thầy đại diện cho hệ thống chùa Tầm Quyên và 100 member đây, cái chết này theo cái công tác này con nhận, và nó ký vào trong cái tờ nó đã nhận đủ mà có cái chết để làm đô chứ không đưa tiền mặt. Còn chiên con muốn trả nhà hoàng, con muốn đi quýnh bài, con kéo mái, chuyện đó của con thầy biết. Tại vì ba má con để con là thầy giao thôi, người khác không để. Đó, thành ra nó cái số phone của đứa con đó, nó cái mẫu này đại khái là cái tôi đã soạn về, tôi tên đó, tôi và vợ tôi tên đó, hiện thường trú tại làng Di Đà cái lô số mấy, phải không? Tôi xin tình nguyện gia nhập hội tương trợ lúc qua đời để được coi như là trợ giúp lẫn nhau, để mà trả đi một số tiền mà phí tổn mai táng, mua hồn hoặc là dịch vụ nhà hoàng. Số tiền này do tôi tự nguyện và chúng tôi không đóng góp một đồng nào. Khi nào có người qua đời thì lúc đó chúng tôi có bổn phận đóng góp, mà khi không có người qua đời thì không cần đóng góp. Và cái người hưởng được số tiền này để lo cái chuyện mà hậu sự cho tôi là ai, tên gì, số phone là người số 1. Nếu trong trường hợp tôi qua đời, cái người này đang ở Việt Nam mà đang liên lạc được, thì cái người hưởng cái quyền lợi là số 2, tên gì, điện thoại, số phone. Và tôi không được đòi lại số tiền này khi quý vị đóng được 5 năm rồi, quý vị không ở làng nữa, quý vị bán cái nhà quý vị ra ngoài. thì quý vị chỉ nhường lại cái chân đó cho cái người vô đó, chứ quý vị được không được đòi lại, tôi đóng năm đám bây giờ tôi đòi lại không trả tiền ở đó, hiểu chưa? Và cái chuyện này hoàn toàn thầy Thông Lai không có hưởng gì trong này, mà thầy Thông Lai nghĩa là bài thêm cái khổ cho thầy thôi, thấy rõ đó, thầy không hưởng gì trong này đâu. Đó. Thì đó là những cái gì thầy nhắn nhủ, và từ nay quý vị gắng thương yêu và dùng trí huệ Bát Nhã để mà sống với nhau, và với những người một nhà, chúng ta bán bà con xa, mua cái láng riềng gần ở trong này, là tối lửa tắt đèn, con cái quý vị nó không có, chính những người trong này lo. Thành ra từ nay chúng ta đừng có thấy cái người nào mình thấy cô Huệ Nhận cổ về kia, tức là mình còn dính mắt vào cái hình tướng cô Huệ Nhận không tốt, cô Huệ Nhận xấu, nó là điều dính hết. Thành ra khi hiểu cái đó thì chúng ta sẽ là đạt cái quả vô sanh đó quý vị. Vô sanh tức là không sanh sự, không sanh phiền não, không sanh dính mắt, không sanh cái gì hết. Mà quả vô sanh á, hay mà cái nhân vô sanh rồi thì cái quả vô sanh, mà chết rồi á, có trù cái xuống địa ngục cũng không về nữa. Tâm cái gì ai làm khổ cái gì được nữa, không khổ, không khổ gì, không dính mắt gì nữa. Giàu cũng không sướng, mà nghèo cũng khổ. Cái người này ở hoàn cảnh nào cũng ăn hết, cũng sống hết. Thì từ nay thầy bận rộn lắm, mỗi một lần có dịp về đây mà thầy giảng như vậy được 7 bài pháp đó quý vị ạ, không ít đâu. 7 bài pháp này cộng ra nó cho mới là một tuần tôi giảng được là 7 tuần rồi, là cũng 2 tháng, là bù lại tôi 2 tháng tôi trở lại là cũng rất là vui rồi đó. Thôi bây giờ chúng ta hồi hướng để thầy với Tuệ Minh đi mua đồ liền để làm những chuyện, rồi gắn máy ice maker rồi gắn luôn cả đèn đuốc cho nó xong, coi cái tủ lạnh nó hư cái gì thầy cũng có đỡ đồ luôn. Rồi hồi hướng quý vị quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chấm dứt cái buổi pháp hội bữa nay là tôi có bài pháp thứ 7 trong thời gian tôi đến là A Di Đà này, để mà tôi từ ngày 15 cho tới bữa nay là ngày 19 tôi giảng được 7 bài pháp. Thì vì giảng pháp Bát Nhã là pháp không kẹt vào âm thanh sắc tướng, nên trong thời gian tôi lên pháp tòa tôi thị hiện nói những cái lời thô tục, nói những cái lời mà quý vị nghe không được, thì tôi cũng xin những Phật tử nào mà cái căn cơ mà chịu không nổi thì chỉ được nghe chứ đừng có lên án. Nếu mà lên án cái này quý vị mang cái tội là phỉ báng đại thừa, nhớ nha. Tại vì tôi giảng cái này là tôi phải thị hiện tất cả những cái gì để thử coi đệ tử tôi có dính mắt không. Vì trong kinh Bát Nhã không có dơ, không có sạch, mà không có tốt, không có xấu. Mà quý vị còn đem tốt xấu khen chê là quý vị đừng nên nghe kinh Bát Nhã, mà nên nghe những kinh thấp hơn. Đó, rồi chúng ta lo chuyện ai mà người đó vậy. Dạ.